Dòng sữa Pháp tập 3 giảng giải duy thức tam thập tụng lời khai thị của Hòa thượng Thích Huyền Vi. Tổng quát về duy thức học: đệ nhất năng biến thức A lại ra, đệ nhị năng biến thức mạt na, đệ tam năng biến tức mắt tai mũi lưỡi thân và ý thức. Sau cùng là kết luận tiểu sử của Hòa thượng Thượng Huyền Hạ Vi. Lời đầu sách được sự khuyến khích nhiệt tình của chư vị tôn túc huynh trưởng cũng như của chư Phật tử xa gần qua tập sách ghi lại lời khai thị của Hòa thượng Thượng Huyền Hạ Vi với tựa đề Những dòng sữa mẹ tập 2 năm 2002, nhất là được nhìn thấy nụ cười hoan hỷ khi tập sách được dâng lên tận tay sau khi vừa trải qua một cơn bệnh, là nguồn lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục góp nhặt biên chép lại những lời giáo huấn của Ngài để truyền trao lại cho tất cả mọi người hiện diện hôm nay và những người sẽ đến trong tương lai. Nối qua tập Những dòng sữa Pháp tập 3 với chủ đề giảng giải duy thức tam thập tụng mà Ngài đã giảng từ năm 1984, ý nguyện này là cùng tất cả mọi người hiểu rõ chỗ đứng của tâm thức, hầu điều phục được tâm linh, chuyển vọng thức thành chánh trí thật rõ ràng khoa học, bằng văn nói dễ hiểu, lối hành văn lập đi lập lại, dùng dụ hiệu pháp, mục đích để người đọc dễ thấm nhuần, cách phối hợp linh động, tinh vi, đưa chúng ta từ duy thức môn sang giáo lý kinh điển. Những dòng sữa Pháp tập 3 là một địa bàn, một bản đồ quý giá cho tất cả những ai muốn hướng về con đường giải thoát, thích hợp với những vị có trình độ sơ cơ, bình dân, mà khuyên hướng dung hòa với thời đại khoa học, thực nghiệm. Tập sách này ra đời với mục đích khiêm tốn, được làm người bạn đạo giúp đỡ lẫn nhau, tìm hiểu rõ lộ trình của mình phải đi hướng nào và với phương tiện nào để thoát ra khỏi khúc quanh của tuyến đường vào ra sinh tử. Cũng vì thế, chúng tôi tha thiết, mong mỏi, nguyện cầu hồng ân gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chứng minh cho chúng tôi được nối rộng vòng tay đến quý vị thông thạo ngoại ngữ, phát tâm dịch tập này ra bằng ngôn ngữ quốc gia đang cư trú, để có thể làm vang xa, rộng mãi âm thanh cao quý hơn vàng ngọc này, thấm sâu vào lòng tất cả mọi người cõi thế gian. Ngõ hầu trên đền bốn trọng ân, dưới cứu khổ tam độ. Như vậy chúng tôi mới mong làm được phần nào bổn phận của người đệ tử đối với ân sư, đồng thời là bổn phận của người tu sĩ đã mang nặng ân tứ sự cúng dường của đàn na tín thí. Những dòng sữa pháp tập 3 được đến tay quý vị hôm nay do sự gom thành đúc kết của Thích Nữ Linh Hảo và Yêu Bà Di Diệu Tịnh Nguyễn Kim Chi qua sự thông duyệt của Thượng Tọa Thích Trí Hải, Linh Sơn Hawaii. Phần tài chánh pháp thí nới rộng phước điền do Ni Sư Thích Nữ Trí Lạc, Chùa Linh Sơn Tu Lu cổ động và chư Phật tử bốn phương đóng góp. Chúng tôi nhất tâm hồi hướng công đức này đến cho tất cả quý vị thí chủ ấy được phước huệ trang nghiêm tùy tâm mãn nguyện. Xin đem công đức này góp phần với công đức của muôn người, nguyện cầu Phật Pháp được trường tồn ở thế gian, hòa bình thế giới được thật sự thực hiện, thiên tai nhân họa sớm tiêu trừ và chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Chúng tôi cũng rất mong được sự chỉ dạy thêm của chư vị tôn tức về những điều sơ sót để kỳ tái bản lần sau được muôn phần hoàn hảo, cũng như phần dịch ra ngoại ngữ sẽ tránh được lỗi lầm. Kiếp quyết luân lưu trong khổ đau, hết sinh rồi tử lục đạo vào, tám thức tâm vư vương chung nhau gọi, bể lâu sóng nước sở duyên giao. Ba sao vương lụy chẳng rời nhau, tam giới duy tâm thức khởi đầu, ngã pháp sở năng y tha khởi, vần xoay vay trả bởi móc câu. 30 bài kệ ấy thoại đầu, chuyển vọng thức kia thoát ra mau, đệ bát tâm vương sang bạch tịnh, buông câu tháo móc dứt ba đảo. Có gì bạn hỡi kỷ niệm nhau, thân này giả hợp có thật đâu, duy thức khai môn mâu ni pháp, địa bàn giác lộ thiết tha trao. Thích Nữ Linh Hảo ngày rằm tháng 2 năm 2003, rằm tháng riêng năm Quý Mùi. Duy thức học Vina Namatra Tridasaka Hika. Lời giới thiệu. Duy thức học là môn học do Đức Phi Lạc Bồ Tát làm tôn chủ. Quý vị nào muốn cầu xin về cõi tịnh thì niệm Phật A Di Đà. Còn tu thiền, thiền là môn tự do đúng mức của người hành đạo. Bởi vì thiền muốn đi về cõi nào, tự ý sau khi mình đã giải thoát. Còn ai muốn về Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng, phải nghĩ đến Đức Di Lặc, và môn duy thức học này là do Ngài khởi xướng. Sau đó có chư vị Bồ Tát như Ngài Thiêm Thân, Ngài Vô Trước, Ngài Mã Minh, Ngài Lăng Thọ là các vị đại Bồ Tát đã soạn tiếp theo. Môn duy thức học là để người đời biết vạn pháp duy thức. Vạn pháp duy thức nghĩa là tất cả muôn sự muôn vật trên đời này đều do thức chuyển biến, hay là biến sự. Môn học này rất thích hợp với người Tây Phương, Âu, Mỹ Châu, rất lợi cho quý vị về phần tìm hiểu để tự học, tự tu, tự chứng. Duy thức học cũng có cách tu của duy thức quán. Khi trước, Thầy đã giảng bộ Kinh Lăng Nghiêm, trong đó Đức Thích Ca chỉ cho chúng ta cái chân tâm. Hiện giờ, chúng ta đang sống với vọng tâm, Hễ nói tới vọng tâm là nói tới thức. Thức được dịch từ ngôn ngữ Trung Hoa. Hiện giờ mình không phải là thức tỉnh mà mình còn mê. Đối lại với thức là ngủ, là mê, là vô minh. Đề cập tới chân tâm là ngoài cái vọng thức, mà nói tới vọng tâm là thức. Vọng tâm hay thức chỉ là một mà thôi. Chân tâm được ví như nước, còn vọng tâm thì ví như sóng. Mà thức cũng là sóng. Môn học mà quý vị sẽ bắt đầu học từ nay là duy thức học. Vậy thế nào là duy thức học? Vị giáo chủ môn duy thức học này là Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Ngài chứng về duy thức quả. Tất cả muôn sự, muôn vật ở trong thế gian này, từ núi sông cho đến đồng bằng, từ loài người cho đến loài vật, đều do nội thức của chúng ta chuyển biến. Đầu tiên, chúng ta phải biết duy thức tướng, nghĩa là quý vị phải học cái tướng của duy thức. Duy thức nghĩa là gì? Nghĩa là muôn sự, muôn vật đều do thức mình chuyển biến. Thí dụ, chúng tôi muốn có một giảng đường, nhưng vì đất thì hẹp, tiền ít, thì mình phải tính thế nào? Thức là giao thức, chuyển biến, thay đổi, đổi thay cho vừa với sức của mình, rồi cuối cùng thành một ngôi giảng đường. Cho nên, tất cả muôn sự, muôn vật trên đời này, mình phải biết theo tướng trạng của nó. Khi mình nói tới một vấn đề gì, hay làm một việc gì, nếu quý vị muốn ngồi thiền cho có kết quả, hay muốn tu cho có kết quả, quý vị phải biết nội tâm của quý vị, tức là duy thức. Bởi vì rồi đây quý vị sẽ biết rằng trong con người của mình có bao nhiêu thứ. Đầu tiên nói về tướng, tức là người ta chỉ cho tâm. Trong con người của mình có cái gì thuộc về cái tâm chính, tức là tâm vương, rồi đến tâm sở. Tâm sở phụ với tâm vương, như ở trên có tổng thống, dưới có nội các. Tâm vương, tâm sở đều nói về tâm. Rồi tới sắc pháp. Sắc pháp là gì? Là tất cả cái gì ở bên ngoài cấu tạo thành, như một dãy núi, một cái biển, một căn nhà. Do đâu cấu tạo thành? Tất cả đều nằm trong sắc pháp. Cuối cùng, quý vị phải biết cái gì là niết bàn, biết cái cảnh đặc biệt của quý vị, của mỗi người. Nghĩa là trong phần này phải hiểu cái tướng của tâm vương ra làm sao, tướng của tâm sở ra làm sao, tướng của sắc pháp ra làm sao, trạng thái của niết bàn ra làm sao. Người tu thiền nếu không biết rõ điều này thì sẽ bị nó nhận chìm rồi trở thành điên. Phải biết nhưng không phải dễ đâu. Cần phải rõ biết đây là tâm vương tốt hay là những cái tâm sở không tốt. Tâm sở cũng có cái những cái tâm sở tốt để giúp cho tâm vương, và những tâm sở xấu khi làm hại cho tâm vương. Đây thuộc về môn tâm lý học. Cho nên đầu tiên quý vị phải biết duy thức tướng, tức là tướng trạng của duy thức như thế nào. Mình phải biết tâm mình tự nhiên nổi giận lên, phải biết cái đó nó từ đâu đến. Nó ở trong tâm vương và tâm sở, đang ngồi bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy ràn rụa buồn bực, phải biết nó từ đâu đến. Hai ông tâm vương tâm sở này giải quyết cho mình đây. Hoặc tự nhiên nhớ đến nhà cửa lung tung đâu chừng 7-8-10 năm về trước, thì đó là sắc pháp. Cứ ngồi suy nghĩ, chắc hồi nhỏ mình cũng tạo nhiều nghiệp nhiều lắm, nên giờ đây cũng đã trễ rồi, nên phải tu, nếu không tu thì sẽ xuống địa ngục, đó là Niết Bàn. Niết Bàn là cái mặt trái của địa ngục, không có Niết Bàn thì không có địa ngục. Cũng như tối đối với sáng vậy, trong nhà nếu không có ánh sáng thì nó có tối. Nhiều người ngồi sợ lắm, không biết bây giờ hồn lìa khỏi xác phải làm sao. Vì thế phải học để biết mà chọn con đường đi cho mình. Nếu không thì sợ lắm. Nghĩ tới đó là có Niết Bàn. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, chiêu tồn tịch vong sắc na dị thế. Cơn vô thường là cơn chết. Cảnh ra sáng còn chiều mất, vui giây phút sanh đời khác, khổ ở chỗ đó. Duy thức tướng là nói đến tướng trạng đó, kế đó là duy thức tánh. Trong tướng có tánh, cũng như trong cái xác có cái hồn. Trong nhà có ông chủ, duy thức tánh là cái đặc tánh trong tướng mà mình phải học. Học duy thức tướng rồi mới học đến cái bổ túc của tánh. Bởi vì nếu có nắm được đặc tánh của nó rồi, mình mới chuyển được. Học tức là chuyển. Quý vị nghe như thế một tuần, đến tuần thứ hai, nhất định có chuyển. Cho nên nghe pháp có lợi như thế. Còn nếu không nghe mà cứ minh suốt tháng năm thì con người trở thành trống rỗng như cây khô, gỗ đá vậy. Khi nghe được một thời pháp sống động, linh động đúng như lời Phật dạy, lúc đó mình thấy trong lòng nhẹ nhàng thoải mái, tuy không thấy cái gì tới hết, nhưng tự nhiên không thấy có gì gọi là sầu muộn thê lương. Nếu không nghe được Phật pháp, không nghe được duy thức học, không nghe được duy thức tánh, thì đương nhiên trong con người của mình khởi lên đủ thứ phiền não. Cho nên cái duy thức tướng, duy thức tánh mà hiểu được rồi thì phải bước qua tìm hiểu duy thức hạnh. Duy thức hạnh, mà hạnh ở đây là duy thức hành, tức là phải thực hành, phải giữ hạnh tu về duy thức. Chữ hạnh có nghĩa là hạnh tu, hạnh là thực hành. Thực hành để làm gì? Bởi vì đây là một môn học hướng dẫn mình sống từ cái tướng đến cái tánh, cũng như từ cái xác đến cái hồn, và phải làm sao cho phần hồn đó được sáng suốt. Đừng sợ, phần hồn đó phải làm sao cho ngưu đầu ngục tốt đừng hiện. Phần hồn đó phải làm sao chỉ có Phật hay tiên hay thánh thiện thôi. Tất cả những phương thức đó nằm trong phần duy thức hạnh. Con người chúng ta không trốn chạy ở đâu được. Hễ tạo cái nghiệp ma vương quỷ sứ thì ngày mình còn mở mắt là nó ẩn sau lưng. Còn khi yếu yếu một chút là nó hiện ra trước mặt. Giờ đây chỉ có con đường phải hành, phải lập hạnh tu, chứ không thể có con đường nào khác, hầu trốn chạy được nghiệp hết. Cuối cùng là duy thức quả. Đương nhiên mình thật hành đúng thì kết quả tất phải đến. Duy thức tướng, duy thức tánh, duy thức hành, duy thức quả là một kỳ công phu tu niệm, chứ không phải là nghe cho có nghe, cho biết suông suông thôi. Đức Phật đã dạy, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Từ cõi người cho đến lục dục thiên hay tứ ác thú, hay các cõi trời, cũng đều do nơi vọng tâm mà ra. Bởi vì vọng tâm chúng ta có đủ các thức hết, cũng như thế duy thức dạy, muôn sự muôn vật ở trong cõi đời này đều do thức chuyển biến. Chú giải, lục dục thiên tức là sáu tầng trời, sáu cõi trên trong cõi dục giới. Thứ nhất là Thứ Thiên Vương, thứ hai là Đao Lợi Thiên, thứ ba là Tô Giả Ma Thiên, thứ tư là Đâu Xuất Thiên, thứ năm là Hóa Lạc Thiên, thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên, tứ ác thú, một là Atula, hai là địa ngục, ba là ngạ quỷ, bốn là súc sanh. Tới phần mê, thí dụ, 3 tháng trước, mình không có ghiền nước trà, nhưng chuyển từ tháng thứ nhất, cứ ngày nào cũng uống nước trà, mà còn là trà sâm nữa, uống một thời gian sau thành ghiền. Bây giờ mà thiếu tắc trà sâm là thấy khô cổ. 3 tháng trước đâu có khô cổ như vậy phải không? Duy thức chỉ dẫn một cách cụ thể cho quý vị thấy, những chữ chuyển biến này không phải chuyển nhanh từ sáng đến chiều, mà phải chuyển chậm chậm. Tất cả những gì trong thế gian này hôm nay mình đều cho nó là thật, tại vì lâu đời lâu kiếp của mình, mình đã sống trong cái ảo tưởng đó rồi, chứ không phải mới đây, nên mới chấp nhận nó là thật. Quý vị nên nhớ, tại mình chấp chặt, cứ cho nó là thật, kể cả thân mình nữa, tức đó là vọng. Tại vì mình không có ý thức cho nên cho rằng Phật nói là một chuyện. Vì từ trên 2.000 năm trước, còn bây giờ nhận xét sự thật hiển nhiên theo lối sống thực tế hiện đại là một chuyện khác. Ai nói vậy xin cẩn thận, vì coi chừng văn minh học thức nhưng tâm vẫn bị mắc lừa. Học duy thức đã để cho mình biết tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức là muôn sự muôn vật đều do thức chuyển biến, nên nhớ nghĩa của chữ chuyển đó. Chuyển là tiếp nối từ thời gian này qua thời gian kia, gọi là chuyển. Chuyển biến, tánh tình chúng ta cũng vậy, khi chuyển biến đến chỗ đúc kết thành mịn rồi, liền trở thành nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký, đủ cắt hết. Và cứ như vậy mà tiếp nối, đó là mình nói về phần mê. Đến phần ngộ, bây giờ tới phần giác. Phần ngộ, có gì lạ đâu, mỗi ngày tụng một thời kinh, niệm Phật hoặc ngồi thiền, ngồi lần lần chuyển. Nếu mình đi đúng đường, đúng ngõ, đúng cách Phật dạy, mình có thể chuyển nó trong kiếp này. Còn nếu không khéo thì mình phải đợi kiếp khác. Vấn đề tu phước, tu huệ mà quý vị thấy trong kinh Phật dạy đều là chuyển biến hết. Kẻ thì chuyển biến đi xuống hoàn toàn, người thì chuyển biến để đi lên. Mọi sự việc trong đời đều có chuyển biến. Một vấn đề rất thực tế là sống trong đời, ai cũng phải học một nghề nuôi thân. Khi mới ra trường, nghề của mình còn non nớt, nhưng theo thời gian và sự thực dụng hàng ngày, nghề của mình chuyển biến đi tới mãi, trở thành thiện nghệ hay chuyên môn. Cứ suy tính từ trong chuyện nhỏ ra chuyện lớn. Việc tu tập giác ngộ, giải thoát cũng thế. Chúng ta từ lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng đã quá sâu dày rồi, đâu có thể tu trong 5 hay 3 năm hay là 2 năm mà chuyển hết được. Trừ những vị Bồ Tát, những vị tái sanh, chứ còn phàm phu là do nghiệp lực chi phối, không phải do nguyện lực mà ra độ đời. Chư vị Bồ Tát do nguyện lực độ đời thì hiện giống như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng không bị các nghiệp câu thúc. Còn chúng sanh do nghiệp lực câu thúc nên phải cố gắng kiên trì tu tập để vượt lên. Đức Phật thường hay nói tất cả các pháp đều là vô ngã. Vì thế có 2 câu hỏi tổng quát nêu ra trong đạo Phật về môn duy thức học. 1. Thế nào là tất cả pháp? 2. Thế nào là vô ngã? Thầy sẽ cố gắng lần lượt trả lời toàn diện cho quý vị được rõ. Trong tất cả kinh, kinh Pali, Sanskrit đều có nói hết. Đức Phật nói các sự vật và các pháp đều là vô ngã. Vô ngã là sao? Đều không phải là của ta. Sự thật là như thế. Cho xét cho nó kỹ thì thân này cũng vậy. Nhưng tại vì mình cứ bám víu, nghĩa là luyến ái, hay thương tiếc nó, thành thử người đời khi vừa khôn lớn lên, nhất định là lo cho thân này, đến 50, 60, năm trường mà quên đi mất tâm. Lúc đó, phần tâm hồn cứ chạy theo cái phần vọng thức, mà lúc nãy thầy nói đó, nó chạy theo cuồn cuộn, theo những đợt sóng của vọng thức, quên chân tâm, biết rằng có đôi khi len lói ở một vài thời gian, nhưng ở trong những sự thấy nghe hiểu biết, có thấy nghe hiểu biết, nếu mình biết để ý một chút, chân tâm nó chỉ có chút xíu thôi, nhưng động tâm lại quá nhiều đi. Mây mù che phủ bầu trời tâm, cho nên mặt trời không chiếu nổi. Mặt trời chỉ cho chân tâm, còn mây mù chỉ cho phần vọng bên ngoài. Tất cả những sự vật, Phật thường nói là vô ngã. Ngay thân mình cũng vậy, kể từ đầu đến chân, có cái gì là của ta đâu. Cái nào là thân mình, cái đầu là thân mình, hai chân là thân mình. Bởi vì hoàn thành thân, mình phải đủ tứ chi ngũ thể, nghĩa là đầu mắt tay chân giả hợp. Khi được tách rời ra từng bộ phần một thì không thể gọi là cái riêng là cái thân được nữa. Không thể gọi cái gì riêng là thân được nữa. Hiểu được như vậy rồi, phải khôn khéo một chút để lắc mình đi tìm con đường sáng. Chúng ta cũng phải nhờ cái thân này. Đừng nên hủy hoại nó, đừng vội nghe nó như vậy rồi cho thân này là vô dụng, rồi tìm cách hủy hoại nó hoặc kết thúc nó bằng cách quyên sinh để giải thoát cho lẹ. Không phải thế đâu, nói như vậy để mình biết suy nghĩ, đừng thèm làm nô lệ cho thân. Lo cho nó sơ sơ thôi, nghĩa là nếu khát nước cần uống cho khỏi khát, khỏi khô cổ, để có sức niệm Phật tụng kinh, chứ cũng đừng nói là để niệm Phật đến chết thôi, khát thì khát, không uống nước, hành hạ thân này, chết đi cho rồi, thì lấy cái gì để tu tập giải thoát? Ăn cũng thế, ăn đủ để nuôi cái thân, tuy là giả hợp, nhưng vì mình phải nương nơi nó để tu, chứ đừng tìm tòi thứ lạ vật ngon, làm đau khổ cho loài khác nuôi dưỡng nó, dung dưỡng nó, rồi cứ vì ăn mà tạo thêm tội lỗi, và mất nhiều thời gian trong việc nấu ăn. Nói tóm lại một cách dễ hiểu, đừng quá nô lệ, cũng đừng quá hủy hoại thân này. Nếu mình biết cách điều khiển thân này, thì thân này lợi ích vô cùng, thành Phật, thành Tổ được, cũng nhờ thân này. Mọi người thương, cũng nhờ thân này, mọi người ghét, cũng tại thân này, nên nhớ kỹ như vậy. Do đó, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Câu hỏi, thế nào là tất cả Pháp? Thế nào gọi là vô ngã? Duy thức học là để trả lời hai câu hỏi đó. Hôm nay thầy mới giới thiệu cho quý vị biết sơ qua thôi. Duy thức học là môn học rất sống động, một môn phân tách. Thường thường người ta nói Phật giáo khi nói tới vấn đề gì đều không có giải thích rõ ràng, cứ nói là niết bàn hay cực lạc hay cõi Phật nhưng không giải thích. Nói như vậy là không đúng đâu. Thật ra trong đạo Phật, môn duy thức học phân tách rất rõ ràng từng ly từng tí, chứ không phải nói hàm hồ đâu. Cho nên trong này thầy có ghi chữ niết bàn để đó, tức là phần tâm linh. Bây giờ xin trở lại câu hỏi, thế nào là tất cả Pháp? Thế nào là vô ngã? Tất cả Pháp là gì? Cái gì là tất cả Pháp? Thế nào là vô ngã? Vô ngã là như thế nào? Như Đức Di Lặc, Ngài chứng được duy thức quả, duy thức tướng Ngài biết, duy thức hạnh Ngài hành, và Ngài chứng được duy thức quả. Cho nên Ngài trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng. Câu hỏi, thế nào là tất cả Pháp? Thì đây, trong tất cả Pháp này, có hằng hà sa số. Đức Di Lặc tóm lại cho chúng ta, có tất cả là 100 Pháp. Nói rõ là tất cả Pháp tuy là nhiều, nhưng gom lại chỉ có 100 pháp mà quý vị sẽ học, đó là bát pháp. Chữ pháp này là sự vật này thân cũng là pháp, sự thật, tâm cũng là pháp, sự vật, 100 pháp đó chỉ là tất cả. 100 pháp đó thể chia ra 5 cách giải thích. 1. Tâm pháp, tức Sita. Tâm pháp, tức là sự kiện nói về tánh, giải thích về tâm. Chữ pháp đây là phương pháp nói về tâm, có 8 loại tâm vương, ví như có một ông vua, một ông tướng và 6 ông nội các. Đó là 1. Cái biết của mắt, 2. Cái biết của tai, 3. Cái biết của mũi, 4. Cái biết của lưỡi, 5. Cái biết của thân, 6. Cái biết của ý, 7. Cái biết của mặt na, 8. Cái biết của a lại ra. Trong 8 món tâm vương này, tâm là vua, thì a lại ra là chủ. A lại ra không bao giờ hiện ra ngoài, nó là tàng thức, tiềm tàng, ẩn ở trong con người, không thể thấy được. Chúng ta chỉ thấy trước là mắt, khi trợn lên, khi háy, liếc, phần ở ngoài thôi, nhưng cũng từ trong a lại ra thức, thúc đẩy ra. 6 thức trước là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, cộng với mạt na thức, a lại ra thức, thành 8 thức tâm vương. Tức là 8 cái hiểu biết thuộc về tâm chủ, tuy được chia ra làm 8, chung quy chỉ có 1 mà thôi. Khi chưa đi đầu sanh, tượng hình ra người, ra thú, nó cũng chỉ là 1 thôi. Cho nên khi nào thân thượng cầm hạ thú hay vào thân người rồi, lúc đó nó mới bắt đầu chia ra. Ví như cái nhà, nó chỉ là một cái nhà gồm có vách, có mái che, một khoảng trống gọi là nhà. Khi thấy một căn nhà trống không, coi kỳ quá, người ta mới chia ra nhiều phòng, có cửa sổ, cửa cái, ra dáng một căn nhà mà thôi. Bên luận học của Phật giáo Nam Tôn, tâm chia ra rất nhiều, nhưng thật ra chỉ có 1 thôi, cho nên Bắc Tôn chia làm 8 tâm vương. 8 tâm vương chánh thức đóng vai tuồng chủ chốt trong cuộc đời này, tức là cái hiểu biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na và a lại ra. Thí dụ như con mắt giúp mình thấy được, người ta gọi là phù trần nhãn căn. Rồi cái mà mình thấy nhận được vật này, biết được vật kia, người ta gọi đó là tịnh sắc thức căn. Đó là sự hiểu biết. Nhiều người vẫn còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng không còn cử động được nữa, gọi đó là người chết. Tức thức a lại ra của người đó đã bỏ đi rồi. Khi gần chết, thân của ta với vọng của ta đều bấn loạn. Khi thức tánh sắp sửa kêu ta chuẩn bị hành lý ra đi, thì trong khi đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó đi trước. Đi trước có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết trước. Chúng nó tập trung vô hồi ra một lượt, chót hết, tới thức a lại ra mới ra sau chót. Theo kinh nghiệm của chư tổ để lại, chúng ta có thể biết là người đó sanh về cõi nào. Tóm lại, thức a lại ra, ra cuối cùng. Nhiều khi mình không biết sao thấy mắt lờ đờ, tai không nghe gì hết, muốn nói không nói được, rồi lưỡi cũng cứng đờ, phải cậy đổ thuốc vào, thân thì lặn lặn, đó là lúc chúng tập trung lại một chỗ bên trong. Giờ phút đó chuyện nhiều hay ác nhiều, thức a lại ra mới mang đi ra sau chót. Ra cửa nào? Coi thử, ra cửa chánh hay cửa phụ? Nếu vị nào tu trọn đời chân chính thì lúc bấy giờ nó ra từ đầu, hay phóng hào quang nữa. Nếu cực ác thì lúc bấy giờ nó ra ở dưới bàn chân. Nó bắt buộc phải như vậy, bởi vì con người phải sáng suốt mới được đi cửa thiên lên trên, còn con người u mê trọng trược làm sao đi cửa thượng thiên được. đó là phi khanh, phi thị trược. Phần 2. Tâm sở hữu pháp. Kalitasika Dharma. Tất cả các pháp sẽ giảng ra trong phần này thuộc quyền sở hữu của tâm. Nó phụ thuộc cho tâm cũng giống như là các bộ, các sở, các ti, tức là tạng thức, là tâm điển. Trong phần tâm sở hữu pháp này có tất cả 51 món, luôn luôn phụ thuộc của tâm. Còn 8 món vừa nói trên được gọi là tâm vương. Tâm sở là sở hữu của tâm, tất nhiên là không có tự do. Ví dụ như tâm vương này là thiện, thì nhất định các món tâm sở sẽ là thiện. Hễ tâm vương này là ác, thì nhất định tâm sở trở thành ác. Ví như nhãn căn, nhãn thức. Nói theo thế gian thì nhãn thức này hoặc là liếc, hãy, hoặc trừng, hoặc trợn. Những cái đó luôn luôn có mấy món tâm sở phụ thuộc, thúc đẩy trong đó. Còn cũng con mắt đó thôi, cũng người nhãn thức mà bây giờ ngồi để nhìn tưởng, quán tưởng tượng Phật, thì lúc bây giờ những cái tâm sở này nó cũng giúp cho tăng tiến thêm. Cho nên nhiều khi nếu mình không khéo là sẽ bị những phần tâm vương sai sử, ác nhiều thì tâm sở cũng xúi dục nhiều. Tâm vương là vua, vua thế nào, thần dân như thế ấy, nó tương quan ảnh hưởng với nhau. Một thí dụ khác như ông vua thật là hiền quân, chánh vị, nhưng bị nhiều định thần, đây là một trường hợp khác nữa. Còn thêm khía cạnh đó nữa, cho nên mình học duy thức là để biết rõ. Tâm sở hữu pháp có 51 loại, gồm 6 phần. Phần thứ nhất, biến hành tâm sở có 5. 1 là xúc, 2 là tác ý, 3 là thọ, 4 là tưởng, 5 là tư. Phần thứ hai là biệt cảnh tâm sở có 5. 1 là dục, 2 là thắng giải, 3 là niệm, 4 là định, 5 là huệ. Phần thứ ba, sắc pháp có 11 thiện tâm sở. Thiện là kusala. 1 là tín, 2 là tinh tấn, 3 là tàm, 4 là quý, 5 là vô tham, 6 là vô sân, 7 là vô si, 8 là khinh an, 9 là bất phóng dật, 10 là hành xả, 11 là bất hại. Phần thứ tư, căn bản phiền não có 6. 1 là tham, 2 là sân, 3 là si, 4 là mạn, 5 là nghi, 6 là ác kiến. Riêng trong ác kiến lại có 5. A là thân kiến, B là biên kiến, C là tà kiến, D là giới cấm thủ, E là kiến thủ. Phần thứ năm, tùy phiền não có 20. 1 là phẫn, 2 là hận, 3 là phú, 4 là não, 5 là tật, 6 là san, 7 là cuống, 8 là xiểm, 9 là hại, 10 là kiêu, 11 là vô tàm, 12 là vô quý, 13 là trạo cử, 14 là hôn trầm, 15 là bất tín, 16 là giải đại, 17 là phóng dật, 18 là thất niệm, 19 là tán loạn, 20 là bất chánh tri. Phần thứ 6 là bất định có 4. 1 là hối, 2 là miên, 3 là tầm, 4 là tư. Tóm lại tất cả có 51 loại. Phần 3 là sắc pháp, rupa. Sắc pháp có 11 loại, gồm 5 căn và 6 trần. 5 căn có 1 là nhãn căn, 2 là nhĩ căn, 3 là tỷ căn, 4 là thiệt căn, 5 là thân căn. Thức chỉ cho sự hiểu biết, thức là chủ và căn là chỉ cho cái nhà. Cái nhà được ngăn ra từng phòng, thành về sắc pháp này gồm cả 5 căn và 6 trần. 5 căn nhà là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, chứ không có ý, vì ý thuộc về tâm rồi. 6 trần là 1 là sắc, 2 là thanh, 3 là hương, 4 là vị, 5 là xúc, 6 là pháp. Cộng thành 11 sắc pháp. Phần thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp. Tức là cái sự vật này nó không tương ứng với công việc của nó. Nó ít tương ứng với tâm vương và tâm sở lắm. Nó cũng là pháp, tức là sự vật đối với tâm, khi nó nhận, khi nó không nhận, khi nó hòa hợp, khi nó không hòa hợp. Tâm bất tương ưng hành pháp có 24 loại là: một là đắc, hai là mạng căn, ba là chúng đồng phận, bốn là dị sanh tánh, năm là vô tưởng định, sáu là diệt tận định, bảy là vô tưởng báo, tám là danh thân, chín là cú thân, mười là văn thân, mười một là sanh, mười hai tụ, mười ba lão, mười bốn vô thường, mười lăm lưu chuyển, mười sáu định dị, mười bảy tương ưng, mười tám thế tốc, mười chín thứ đệ, 20 thời, 21 phương, 22 số, 23 hòa hợp tánh, 24 bất hòa hợp tánh. Phần 5, vô vi pháp. Vô vi pháp có 6 món. 1. Hư không vô vi. 2. Trật diệt vô vi. 3. Phi trật diệt vô vi. 4. Bất động diệt vô vi. 5. Thọ tưởng diệt vô vi. 6. Chơn như vô vi. Mỗi ngày quý vị học chừng vài danh từ, vài loại thôi, chứ không phải dễ đâu. Duy thức liên quan với trong kinh hoàn toàn và là môn học mới đối với quý vị. Những pháp, những danh từ này là quan trọng và phải học cho kỹ để biết cái hành tướng của nó. Phần thứ 6, 100 pháp chia ra 5 cách giải thích. Tâm pháp có 8 loại. Tâm sở hữu pháp có 51 loại, sắc pháp có 11 loại, tâm bất tương ưng hành pháp có 24 loại, vô vi pháp có 6 loại. Tất cả những thành phần trên phải học về các trạng thái của nó cấu tạo thế nào. Đầu tiên mình học tâm pháp, mắt thế nào, tai thế nào, cho kỹ, để nó không gạt mình được. Mình phải làm chủ nó. Nếu không biết tâm lý, làm sao làm chủ nó được? Cho nên có nhiều người tuy có đi chùa, ăn chay mà lơ là lắm. Lại có người nói tôi tu tâm sửa tánh được rồi, nhưng khi người ta hỏi đến câu thứ hai là tâm ở đâu, tánh ở đâu, tâm là gì, phải biết rõ chứ, phải biết thì mới sửa được chứ. Không phải biết, không biết thì làm sao mà sửa. Học đạo là như vậy. Tóm lại 100 pháp này là để giải thích câu Phật nói tất cả pháp trong thế gian này đều là vô ngã. Người ta đặt câu hỏi thứ nhất, tất cả pháp là gì? Nói tóm lại, Ngài Di Lặc cho chúng ta biết là tâm pháp, nghĩa là 100 món vừa kể trên. Lại đến câu hỏi thứ hai, thế nào là vô ngã? Câu trả lời của Đức Di Lặc trực tiếp, vì là Ngài là tôn chủ. Tất cả muôn sự, muôn vật trên thế gian này có thể chia ra làm hai thứ vô ngã. Một, nhân vô ngã. Có nghĩa là con người chúng ta không có cái ngã thật của mình. Có được thân người là tại vì có sự ráp nối của tứ chi và các giác quan rồi mới được gọi đó là ta, là ngã. Nếu bây giờ tách rời tay, chân, đầu não ra từng bộ phận riêng rẽ thì cái gì trong đó, các thứ đó có được gọi là ta không? Cũng như chiếc xe, khi ráp hết từ bộ phận này đến bộ phận kia được gọi là chiếc xe. Xe hiệu này, xe hiệu kia do mình đặt tên cho nó, chứ bây giờ đem máy bỏ ra một nơi, bốn bánh đem dẹp đi, cái gì trong đó được gọi là chiếc xe? Người đời cứ bị cái cố chấp đó mà làm cho Phật tánh không hiển lộ được. Câu hỏi thứ hai rất quan trọng, khi hiểu được rồi lúc đó mình mới đả phá được cái ngã này. Nhân vô ngã có nghĩa là con người nhìn cho thật kỹ, không có cái gì là cái của ta hết. chẳng qua là do nhân duyên, có chánh nhân, trợ nhân, chánh duyên, trợ duyên liên kết lại mà thành cái thân ta. Chánh nhân là gì? Sau đây thầy giảng cho quý vị biết, chánh nhân là nhờ cái nhân đời trước liên truyền cho đến bây giờ gọi là chánh nhân. Có ba chánh nhân, một là tinh cha và hai là noãn xào của mẹ, cộng với cái thứ ba là thần thức. Khi ba chánh nhân trên gặp nhau mà không có trợ duyên, chẳng hạn như bị thời tiết quá lạnh, quá đói, quá khát, hay những nhân duyên phụ khác là người mẹ có buồn phiền, uất ức, đau khổ hay làm việc nặng nề, tai nạn gì đó xảy ra, thì cái hộp giống kia dù có tốt đi nữa cũng khó có thể phát triển được. Cũng như thế, vũ trụ vạn vật bên ngoài khi có hộp giống tốt rồi mà vì bị quá lạnh, tuyết xương hay thiếu độ nóng hoặc dư độ nóng thì hột giống dù cho có tốt cũng không bao giờ phát triển được. Không có đầy đủ trợ duyên đúng mức thì không thể nào phát triển được. Có hột giống phải có đất lành và có nhiều yếu tố khác như thời gian, không gian, vân vân, gọi là trợ duyên, tương trợ giúp đỡ cho nó phát triển. Tất cả các sự vật từ khi còn ở trong thai tạng cho đến khi ra ngoài có biết bao nhiêu trợ duyên hàng ngày. Cho nên nói đến công ơn cha mẹ hay công ơn của chúng sanh đối với mình, người nào cũng nặng ân đối với chúng ta hết, không thể một mình sống đơn độc được. Khi đã hiểu được như vậy rồi, chúng ta phải có tâm niệm rằng tứ hải giai huynh đệ, người nào cũng đáng cho mình thọ ơn, không phải người nào đáng cho mình ghét. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi con người được sanh ra ở giữa đời này là do nghiệp lực đời trước dẫn đến, cho nên mới có sự thương ghét, oán thù, có sự giết hại, làm khổ cho nhau. Vì thế Đức Phật dạy chúng sanh rằng oan gia nghi giải, bất nghi kết. Những cái gì gọi là oan gia nghiệp báo mà mình biết thì giải tỏa đi, đừng ghim gút nữa. Và chỉ có giáo lý của đạo Phật là dạy điều đó. Dầu cho buổi sáng họ có muốn giết mình đi nữa mà buổi chiều họ thấy rằng họ lỗi thì mình sẵn sàng xả bỏ, tha thứ. Đó là nói chúng ta tu theo nhân thừa. Còn nếu tu về Bồ Tát thừa thì khi họ muốn giết mình, muốn hại mình nên oan gia nghi giải, bất nghi kết một cách sâu sắc hơn. Nếu họ muốn giết mình thì mình quán sâu chắc hơn và sâu sắc hơn. Đây thiệt là người ơn của mình, bởi vì không khéo mình ở cứ mang cái thân bất tịnh này hoài thêm mấy chục năm nữa thì khổ lắm. Bây giờ họ đến họ giải quyết dùng cho cái thân này thì mình cảm ơn họ. Nói như thế không có nghĩa là nhu nhược, tiêu cực, không biết bảo vệ thân, nhưng mà vì hiểu được thân này do từ nhiều yếu tố trùng tử tạo thành, không có oan báo trả vay thì họ không giết nổi mình đâu. Mạng này có thay đổi, có tạm mất nhưng phần tâm linh hoàn toàn không mất. Ngược lại, nếu giải tỏa được một oan gia là thanh tịnh được tâm linh. Như trên con đường đi đầy gai trông, nếu nhổ được trông gai càng nhiều thì con đường đi càng rộng và càng sạch. Thân này thật sự không có cái gì gọi là trong sạch hết. May lắm là còn có cái linh tấn là sự hiểu biết đó. Mình giữ là giữ cái đó, cho nên kinh luật Phật nói là các con phải giữ cái sự hiểu biết đó. Ngoài cái đó ra, các con không có cái gì khác hết. Nhân vô ngã, phải hiểu như vậy. Khi đã hiểu được như vậy rồi, nếu người ta có một ác ý liền phải nghĩ, hay là đời trước mình đã gây rồi, sát nhất mạng, hoàn tha nhất mạng. Không có cái kết quả nào đến mà lại không có nguyên nhân. Từ vô thủy vì si mê mà mình đã mắc nợ cái mạng, bây giờ không có cách nào hơn là vui lòng trả bằng mạng. Họ đến thì Nam Mô A Di Đà Phật, oan gia nghi giải, bất nghi kết.
nói về các bậc thánh như Đức Chúa chẳng hạn, Ngài đã bị nạn như thế mà Ngài vẫn tươi tỉnh, đến phút cuối Ngài còn nói đừng nên làm khổ đau những người đã làm khổ đau ta. Câu đó là những bậc thánh Bồ Tát nói, chứ người phàm làm sao mà nói được. Còn chúng ta lúc đó là sẵn đang rất tức giận, nếu trong giờ phút đó mà mình diệt được giận tức oán hờn là giải tỏa được tất cả oan gia trái chủ. Cho nên Đức Di Lặc mới trả lời là vô ngã. Thế nào là vô ngã? Mình quán xét cho thiệt kỹ, từ đầu đến chân không có cái gì là của mình hết, tạm bợ thôi. Cha mẹ nhiều khi chỉ cho một mình một phần nào. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Bẩm là chịu một bóc xót của cha mẹ, xót là cái di thừa, già chúng duyên nhi cộng thành là nhân giá mà thành lập, do các duyên hòa hợp của cha mẹ mà thành cái thân này, chứ đâu phải là của mình. Mượn hết tất cả, những cái gì mình đang sống cũng đều mượn hết, không khí, ánh sáng, đồ ăn, thức uống cũng mượn, mượn tất cả. Quán xét cho kỹ rằng, nếu một khi đã mượn mà không trả là nguy hiểm, phải không? Chỉ mượn không khí ở bên ngoài, hít vô mà không trả lại cho không, thì tức là thở ra là ngưng thở, ngộp mà chết. Như vậy mà chúng ta cứ cho ngã là thật, không phải thật đâu. Cũng như ăn, không ăn thì chịu không nổi, ăn rồi mà không giải quyết trả lại, thì quý vị cứ nghĩ kỹ đi. Nếu không chịu trả lại cảnh trần này thì là chết. Như vậy thì toàn là mượn hết, mượn từ hồi mình ra chào đời tới bây giờ. Phật đã dạy cặn kẽ, đã đắng miệng dạy như vậy đó mà không nghe. Mà sự thật nó là vô ngã, nó không phải là của mình. Nếu chỉ vay mượn một chút thì còn đỡ, đằng này vay mượn tất cả, cũng vì cái mượn đó mà tạo nghiệp này tội kia, rồi cuối cùng là sanh không mà tử cũng không. Đó là nhân vô ngã. Thứ hai, pháp vô ngã. Người đời cứ luân quanh lần quẩn mà tạo nghiệp, tạo rồi đúc kết thành nghiệp chứ có gì đâu. Học duy thức là để chúng ta thức tỉnh, đừng có ngủ, con mắt còn mở mà ngủ. Cũng như tôi còn nhớ lại Ngài Huệ Không Thiền Sư nói một câu như vậy: người đời thức hay là mắt mở, nhưng coi như là đi trong đêm trường. Cuộc đời này nếu không có ánh sáng Phật Pháp, nếu không có ánh sáng chân lý, chúng tôi muốn mở rộng đến các đạo khác đó giúp chúng ta, thì chúng ta đi trong đêm dài vô tận. Chúng ta thức đó, chúng ta mở mắt đó, nhưng chúng ta tạo nghiệp dữ nhiều lắm, coi như là đi trong đêm trường không ánh sáng. Học duy thức, quý vị sẽ thấy tất cả những gì gọi là vạn pháp duy thức, rồi cuối cùng nó đều trở về lại thức của mình hết, để chuyển biến. Một câu ác, một lời nói hỗn, một ý nghĩ lôi thôi đều biến chuyển hết. Cho nên mình phải biết, phải siêng năng tụng kinh, niệm Phật, thiền định, trì chú để tích công bổn đức, vì tất cả những cái đó không bao giờ mất. Biết rằng các việc đó là làm bên ngoài, có vẻ hình thức, nhưng phải có cái gì thúc đẩy bên trong của chúng ta. Cái đó là tâm thức thúc đẩy chúng ta làm. Cho nên câu hỏi thứ nhì của Ngài Tôn Tử là: thế nào là vô ngã? Thì Ngài Di Lặc đáp rằng: nhân vô ngã và pháp vô ngã. Bắt pháp tức là 100 pháp. Tóm tắt lại cho chúng ta một bài kệ 4 câu, quý vị nên học thuộc lòng bài kệ sau đây, rồi thầy sẽ nói phần lợi ích cho quý vị rõ. Sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá tâm sở pháp, nhị thập tứ chủng bất tương ưng, lục cá vô vi thành bát pháp. Học duy thức là để cho chúng ta biết phần tâm lý của con người như thế nào, tất cả đều do thức chuyển biến. Quý vị hãy theo dõi duy thức tướng cho kỹ lưỡng tới duy thức tấn. Quý vị phải biết cái đặc tánh của mỗi thức trong con người mình ra sao, rồi thật hẳn hay là tập lập, tập triển duy thức hẳn để chứng được duy thức quả, cũng như người học thiền. Bởi vì con người lúc bây giờ sẽ tự tại vô ngại. Do đó cho nên những phần thiết yếu quý vị phải nhớ cho kỹ, vì môn học này phân tách về tâm lý và về vũ trụ nhân sinh, mà ngài tôn chủ của duy thức tôn là Đức Di Lặc Bồ Tát. Ngài có hạnh hoan hỷ và đức hỷ xả tràn đầy, hỷ xả từ bi giai cụ túc. Vậy chúng tôi trích ở trong này, ai biết chữ Hán nên đọc thêm quyển Tướng Tôn Thập Giản, có nghĩa là về pháp tướng tôn có 10 tập sắc giản. Cái ý chính là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói ra, những ý tổng quát phụ thì do ngài Tôn Chủ Di Lặc. Khi viết thần văn và tập sách mà chúng ta học đây là do ngài Thế Thân biên soạn đầu tiên bằng chữ Phạn chứ không phải chữ Hán. Sau được dịch ra chữ Nhật, Đại Hàn và Việt Nam. Nói đến Đức Di Lặc, quý vị ai cũng rõ hết, nhất là ngày mùng 1 Tết là ngày vía của ngài Di Lặc, cũng là ngày được gọi là ngày hỷ xả. Nếu chọn một năm mà chư Tổ, chư Bồ Tát đã chọn ngày mùng 1 Tết cho người Á Đông làm lễ xuân Di Lặc, thì khi làm việc đời với Đức hỷ xả, lúc nào mình cũng vui hết. Mình được vui, thiên hạ cũng được vui. Bất cứ chuyện gì, dù nhỏ hay lớn, nếu mình không có hỷ xả thì làm gì có hạnh phúc được, làm gì có sự an vui được. Do đó nên ngày Xuân Di Lặc chính là ngày nói lên đức tánh hỷ xả. Mà có được đức hỷ xả thì dĩ nhiên là có đức từ bi. Khi từ bi hỷ xả tròn đầy đúng với tâm niệm thì phải có trí tuệ. Bởi vì nếu từ bi mà thiếu trí tuệ thì từ bi đó trở thành lầm lẫn, mà hỷ xả lại thiếu từ bi thì cũng không được. Thí dụ, đứa con nhỏ lỡ lầm mà vì mình thương nên hỷ xả, nếu không thương thì khó hỷ xả lắm. Nói tới hai tiếng hỷ xả, quý vị thấy tiếng nào đi trước, hỷ đi trước hay là xả đi trước? Thường thì ta hiểu rằng xả phải đi trước, bởi vì nếu có bỏ thì mới vui. Nếu mấy vị không bỏ qua mà cứ viêm hút hoài thì lại phiền não. Nhưng cũng có một vài trường hợp hỉ đi trước rồi mới xả được. Thí dụ trường hợp người có lỗi, nhưng họ tự đến mở lời với mình trước, thì như thế mình phải vui trước, hỉ và xả hết, nhưng ít khi lắm. Thường thường phải xả trước. Đức Di Lặc tượng trưng cho đức hỉ xả đó. Kỳ trước chúng tôi đã giảng qua, đã nói tổng quát về 100 pháp. Trong mấy tuần đầu coi như là mấy vị phải thuộc lòng những danh từ, ví dụ tâm pháp có mấy, tâm sở hữu pháp có mấy, sắc pháp có mấy, bất tương ưng hành pháp có mấy, vô vi pháp có mấy. Những danh từ đó phải hiểu. Còn chi tiết thì đương nhiên là những thời pháp sau sẽ tiếp tục giảng rõ ràng hơn. Quý vị phải nhớ như nhớ cửu chương vậy, nếu muốn làm toán giỏi thì phải học thuộc lòng cửu chương, còn không thuộc lòng cửu chương thì không làm sao mà làm toán nổi. Duy thức học cũng vậy, nghĩa là phải nhớ. Ví dụ như nói 100 pháp thì Đức Thế Tôn nói rằng sự thật ở cõi đời này có hằng hà sa số, biết bao nhiêu núi, biết bao nhiêu cảnh tượng, biết bao nhiêu sông biển, rồi biết bao nhiêu hạng người. Trên đất liền có biết bao nhiêu là sự vật, nhưng các ngài nói tóm lại cho chúng ta chỉ có 100 pháp, hay là bắt pháp nhập môn, vào cửa để tìm hiểu 100 pháp. Và quý vị cần phải chú tâm hiểu kỹ những danh từ, nhưng học chủ trương để làm toán vậy. Hôm trước quý vị đã được nghe, bây giờ chúng tôi xin hỏi lại, tâm pháp có mấy? Có 8. Tất nhiên là 8 thức tâm vương, nghĩa là như ông vua, có 8 cái đó trong mỗi con người, chúng ta đều có, và chúng ta chỉ huy tất cả sự vật giống như ông vua điều hành nội các, 8 tâm vương. Quý vị đã hiểu rồi, nhưng chưa đi sâu vào chi tiết, gồm có 1. nhãn tâm vương, 2. nhĩ tâm vương, 3. tỷ tâm vương, 4. thiệt tâm vương, 5. thân tâm vương, 6. ý tâm vương, 7. mạt na tâm vương, 8. a lại gia tâm vương. Chỉ có cái tâm không thôi mà duy thức học diễn tả ra nhiều nghĩa. Tâm là cái hiểu biết của mình, trong duy thức học giảng như thế nào rồi, quý vị sẽ thấy trong những phần sau. Tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp có mấy? Có 51. 51 cái đó ít nhất quý vị phải biết là gì? Tâm sở là gì? Tâm sở là luôn luôn theo sở hữu chủ của tâm vương. Tâm sở cũng như các vị đại thần, các bộ trưởng, rồi dưới bộ trưởng lại chia ra những nha, những ti, những sở nhiều lắm, vì đó là dòng tâm lý mà. Cho nên thật ra nếu không biết những dòng tâm lý thì làm sao mà tu được? Hôm trước thầy đã nói đó. Hỏi, sao mà chị không đi chùa hay kiên trì danh hiệu Phật một chút? Trả lời là, thôi thôi tôi tu tâm sửa tánh đủ rồi. Nhưng nếu đặt thêm một câu hỏi nữa là gì? Tâm lưu trú ở đâu? Và tánh là cái gì? Thì chịu, không biết trả lời. Vậy mà hễ nói tới là nói tu tâm sửa tánh được rồi. Có nhiều người trả lời là, Phật tức tâm đủ rồi, đi chùa làm chi cho nó mất công, ở nhà tu cũng vậy, hễ có lòng là có Phật. Nói như vậy thì phải biết tâm ở lòng là cái gì, và tâm ở trong lòng. Nhưng trạng thái khó hiểu, thắc mắc ấy, khi học duy thức quý vị sẽ biết. Trong phần tâm sở này chia ra 51 thứ tâm sở, nghĩa là từ các bộ, các nha, các sở, các ti kéo chia ra thành 51. Thứ nhất, biến hành tâm sở có 5, nghĩa là cái tâm lý này đi khắp tất cả thời gian, khắp cả nơi chốn, khắp cả phương sở, nên gọi là biến hành tâm sở. 1 là xúc, 2 tác ý, 3 thọ, 4 tưởng, 5 tư. Phần thứ hai là biệt cảnh tâm sở. Biệt cảnh tâm sở có mấy? Cũng có 5, nghĩa là cái cảnh riêng biệt mà nó xúi dục ta, gọi là biệt cảnh. 1 là dục, 2 thắng giải, 3 niệm, 4 định và 5 huệ. Phần thứ ba, thiện tâm sở, nghĩa là đạo quân thiện. Trong thiện tâm sở có 11. 1 là tín, 2 là tinh tấn, 3 tàm, 4 quý, 5 vô tham, 6 vô sân, 7 vô si, 8 khinh an, 9 bất phóng dật, 10 hành xả, 11 bất hại. Những tâm sở này sẽ được giảng chi tiết cho quý vị rõ ràng khi vào trong chánh bài. Phần thứ tư là căn bản phiền não của mỗi người có mấy? Tất cả có 6. 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 mạn, 5 nghi, 6 ác kiến. Ác kiến là thế nào? Ác là xấu, chấp chặt cái ý kiến xấu của mình, ý kiến coi như sai của mình. Phật nói cũng vậy, ai nói cũng vậy, ý kiến của tôi là được coi như chân lý. Với ác kiến này, tuy là nó đơn giản, nó đứng chót, nhưng trong ác kiến lại chia thêm 5 đề mục nhỏ nữa. A thân kiến, B biên kiến, C tạo kiến, D giới cấm thủ, E kiến thủ. A là thân kiến, tức là chấp chặt cái thân này, mà trong thân kiến lại chia làm 2 cái nhỏ nữa, đó là 1 là đoạn kiến, 2 là thường kiến. Có nhiều người trên thế giới này cho chết rồi là mất hẳn, nhất là bên duy vật luận. Chuyện này không phải mới có đây đâu. Duy vật chủ nghĩa không phải mới có vài chục năm nay hay vài trăm năm nay đây đâu. Nó đã có từ ngàn năm về trước. Nên nhớ kỹ như vậy. Hồi Phật còn tại thế là đã có rồi. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, duy vật chủ nghĩa bên Ấn Độ cũng chuyển biến nhiều lắm, không phải mới bây giờ đâu. Từ lúc thế giới này thành lập đã có, hễ có tâm là luôn luôn có vật. Nhớ kỹ là hầu hết các tôn giáo đi về duy tâm, nhưng không phải đi về duy tâm cực đoan. nên nhớ điểm đó. Dĩ nhiên, tôn giáo là đối lập hoàn toàn với duy vật, nghĩa là có tâm thì không bao giờ người ta đề cao vật chất là trên hết. Nhưng duy chỉ có đạo Phật là nói nhất thiết duy tâm tạo, tức là không phải duy tâm cực đoan mà nói rằng do tâm chủ động. Mỗi một vật gì thành tựu được là phải còn nhờ nhiều yếu tố tối hậu nữa, cho nên không bao giờ có duy tâm cực đoan. Còn duy tâm của các nhà triết học Tây Phương hay Đông Phương cũng có những nhà triết học về duy tâm. Họ rất cực đoan, nghĩa là người ta chấp chặt, cái gì cũng do tâm, không có cái gì ngoài tâm được hết. Đức Phật nói về tâm là chính yếu thôi, còn những phần phụ thuộc thúc đẩy cho tâm được hoàn thành hoặc là tâm thất bại, trong đó còn nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên đạo Phật không nói duy tâm hoàn toàn đâu, mà đạo Phật nói duy tâm là chính, nhưng còn nhiều yếu tố phụ nữa. Một, nói về đoạn kiến. Bên duy vật chủ nghĩa chắc rằng sau khi con người chết rồi là mất hẳn, do đó nên có cái danh từ đoạn kiến. Đoạn kiến là ý nói rằng sau khi con người chết rồi mất hẳn, không có cái gì còn sót lại. Thường ngôn có câu, dù mình có tu, có đi chùa rồi cũng già, lụm cụm, có làm việc thiện, bố thí, in kinh rồi tới số thì cũng chết. Bởi vì họ cho con người chết rồi mất hẳn, nên dễ tạo tội lắm. Hễ tâm giận tức nổi lên là dám làm những việc tày trời vì cho rằng chết rồi là hết. Con có thể giận, rồi mắng nhiếc, đánh giết cha mẹ, cho có thể giết thầy, anh có thể giết em, vân vân. Nếu chủ trương như thế thì xã hội này sẽ bị rối loạn, không còn tôn ti trật tự chi hết. Thứ hai, nói về thường kiến là chất thân này sau khi chết rồi còn mãi mãi, gọi là thường kiến. Thế nào là thường kiến? Nói là sau khi con người chết rồi, không có cái gì thay đổi. Hễ người thì sanh ra thì ra, con người sanh là người mãi mãi. Còn thú mà sanh ra thì là thú mãi mãi. Đa số người Tây Phương, Hồ Mỹ Châu đang mắc kẹt ở chỗ này chưa giải tỏa được. Trừ một số có đọc sách A Đông, họ học về tâm linh học, với lại hướng về đạo Phật, thì người ta cũng hiểu lần lần. Dù vậy, đa số chưa hiểu kỹ lưỡng về vấn đề luân hồi. Chủ đề đoạn kiến và thường kiến trên đây, đạo Phật giải thích như thế nào? Đức Phật đã dạy, tùy nghiệp thọ báo. Do theo hành động tạo tác của mỗi người mà sẽ thọ quả báo. Nếu một người mà chọn cuộc đời làm những việc thiện tốt lành, tâm linh rất là sáng suốt và hiền lành, thì con người đó tùy theo sức thiện lành đó để sau này nghiệp đó sẽ đưa mình tới một thế giới nào an lành, như thế giới người, hoặc là trời, hoặc là tiên, hoặc là thánh, hoặc là Phật. Còn nếu tâm niệm mình ác độc, ngày nào cũng không có gì xả, từ bi thì tự nhiên là nó sẽ đưa đến thế giới bất an, gọi là ngũ thú tạp cư địa mà tôi đã giả nghĩa. Bằng cớ cụ thể mà mình có thể nêu ra cho người ta thấy là có nhiều người tuy là có đầy đủ thân người, đầu mặt tay chân, nhưng cái bên trong, cái mà mình không thấy là tâm linh của họ còn ác độc. Những người như vậy thì dù có mang thân người nhưng vẫn coi như là ở địa ngục hay là ngạ quỷ. Duy thức học cho ta biết rằng đừng nên chắc chặt thân này là sau khi con người chết rồi thì mất hẳn đâu. Thức a lại ra sẽ theo dòng thời gian mà biến chuyển, hoặc lên hoặc xuống, nhưng sau khi con người chết rồi cũng không phải là còn mãi đâu. Nếu chấp mãi còn thì không bao giờ tiến hóa được. Phải tin là nếu mình chịu khó học hành, tức là tu, thì mình phải tăng tiến. Sự tăng tiến như vậy là bằng chứng cụ thể để biết rằng sau khi con người chết rồi, không ở mức độ đó nữa mà có sự thay đổi. Giải nghĩa ngũ thú tức là năm cõi đi lại của chúng sanh, của những thân thuộc chưa giải thoát hoàn toàn, tức là thiên đạo và Atula. Thứ hai là nhân đạo, thứ ba là ngạ quỷ đạo, thứ tư là địa ngục đạo, thứ năm là súc sinh đạo. Còn nếu nói rằng sau khi con người chết, cứ như thế mà chịu tiếp tục, thiệt thòi quá, không làm như thế nào để tiến bộ được. Thế gian này nếu chỉ có hạn người như vậy thì xã hội sẽ băng hoại, bởi vì không ai muốn làm những chuyện tốt hơn, vì dù có làm hay hơn cũng chỉ đứng ở trình độ đó, mà không làm cũng ở trình độ đó. Vậy thì dạy gì mà làm? Thấy không? Không có được. Cái đó là bất công, là thụ động và vô lý lắm. Chân lý mà Đức Phật dạy là tùy nghiệp mà thọ báo. Cái ác kiến đó nó có 5 loại. Một, thân kiến là chấp chặt cái thân này là thường còn, là vĩnh viễn, bất di, bất dịch. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến là chấp chỉ có một bên, hoặc là A, đoạn kiến. Đoạn kiến thuộc về duy vật là chủ nghĩa. B là thường kiến. Thường kiến là thường thường chỉ cho những chủ thuyết cực đoan. Trong đạo Phật chỉ nói là tùy nghiệp thọ báo. Còn chấp chặt cái ý kiến của mình thì Đức Phật cũng như các thánh nhân nói là thân này do tứ đại ngũ ấm tổ hợp lại mà thành, tất nhiên là phải có hoại. Nếu thấy thật có, thật còn, thật vĩnh viễn thì làm gì cũng có thân. Tạo tội hay gây lỗi, gây ác cũng chỉ cho thân, nhưng thực tế không phải như vậy. Vì cuối cùng thân do tứ đại kết hợp phải tan hoại, phải mất, dù 100, 200 năm cũng có ngày nó hết. Thứ ba là tà kiến. Tà kiến là gì? Là chấp chặt cái ý kiến tà, chấp chặt cái phần tà. Chữ tà khác với chữ chánh, vì tà nghĩa là tà ma, ly mị vọng lượng. Nói theo đạo Phật, tà là ngược với chánh. Bởi vì vạn pháp duy thức, tà là làm những việc không có siêu thoát. Siêu thoát là cái ý muốn đi lên, mà nếu cứ hướng bên ngoài để tìm cầu thì nhà Phật cho đó là tà. Muốn tìm cầu phần siêu thoát, phần giác ngộ, phần giải thoát phải hướng về nội mà tìm. Đó là điểm chánh. Vì thế cho nên quý vị nên nhớ là nếu ai hướng ngoại tìm cầu mà cho là đúng thì đó là cái tà. Như vậy chúng ta là làm chùa để làm gì? Chúng ta tụng kinh để làm gì? Chúng ta hầu hết làm những việc ở bên ngoài để làm gì? Đặt câu hỏi đó có trái ngược với những điều mà chúng tôi vừa giảng, là tìm Phật ở trong tâm là chánh, còn tìm Phật ở bên ngoài tâm là tà không? Tất cả những việc mà chúng ta đang làm là do chư tổ muốn giúp cho chúng ta phương cách làm sao tìm được phần sáng suốt mà tạo ra để lại cho chúng ta. Trong đó cũng có những ý kiến của chư Phật nói chung, Đức Bổn Sư của chúng ta nói riêng, là tất cả những gì mà chúng ta làm ở trong đời, nhất cử nhất động mà thiện, đó là giúp chúng ta phần tâm linh. Nhớ như vậy. Nhưng đó không phải là chánh, cho nên người ta cho tất cả những việc làm đó là phương tiện mà thôi. Tôi đương cử một thí dụ rất dễ hiểu. Bây giờ nói rằng mình muốn cho tâm được yên tịnh để đi theo con đường chánh, vì tâm là tức Phật, nhưng mình chỉ có nói ngoài miệng suông thôi, như vậy có được tâm tức Phật không? Không bao giờ được. Cái đó ví như bánh vẽ thì không có ăn được. Vì sao? Bởi vì cái thân mà chúng ta đang mang hiện giờ đây là do cái vọng của ta từ đời trước. Đời trước nữa cho tới bây giờ, những phương tiện mà Phật để lại như tụng kinh, lễ bái, cúng kiến, làm phước, kết chùa, đúc chuông, tạo tượng, tất cả những việc làm đó là để cho chúng ta có phương tiện đi tới con đường chánh thức là tìm tâm. Lý do rõ ràng là nếu thiếu phương tiện thì lấy gì và làm thế nào đưa đến cứu cánh? Quý vị nên nhớ cho kỹ như vậy. Tuy đó là phương tiện nhưng không thể bỏ được, trừ khi nào quý vị tu tới mức độ cao, cao tới mức được gọi là bất tùy phân biệt. Bất tùy phân biệt nghĩa là sao? Là sáng suốt vô cùng, không còn phân biệt trắng đen, giàu nghèo, lớn nhỏ vân vân, nghĩa là tất cả những cái gì ở thế gian không còn phân biệt nữa. Nhưng mà tâm hồn vẫn sáng ngời, cái hạnh đó mới hẳn là Phật tức tâm. Ai mà tâm còn vọng động, còn nghĩ cái này, nghĩ cái kia, còn thua, còn thiệt, nước mắt còn trào, lệ còn rơi, thì không thể bỏ phương tiện được. Bỏ phương tiện là sai đường, là thất bại. Phương tiện tức là hành sự bên ngoài, đó là sự tướng. Thí dụ lệ Phật phải lệ cho đúng cách, cúng cũng phải làm sao cho đúng. Đó tuy là hành sự, nhưng phải biết rằng ở trong con người mình, tâm linh mình có vô lượng diệu dụng. Nói tới diệu dụng là nói tới cái gì đặc biệt của vũ trụ. Ý nghĩa thâm sâu cần phải lắng tâm mới hiểu được. Tại sao có bốn mùa tám tiết? Tại sao mình nhìn thấy những con cá không ai vẽ, không ai tô mà đẹp? Tại sao thấy những con chim, những loài thượng cầm không ai tạo nắn mà đẹp tự nhiên? Cái đó là diệu dụng của pháp giới tánh. Cho nên khi người ta chưa hiểu được cái diệu dụng của pháp giới tánh, người ta quy về một chữ trời. Tại trời xanh mà cũng không biết ông trời ra làm sao hết. Ông trời có hình tướng hay không hình tướng? Ông trời có thật hay không có thật? Nếu nói có thật thì cũng chật, mà nói không có thật cũng chật luôn. Còn nói là thượng đế có hình tướng cũng không được, vì nếu có hình tướng thì cũng giống như mình, cũng đầu mắt tay chân, chắc là tướng hảo quang minh hơn mình, đẹp hơn mình. Nhưng mà ông cha đã như vậy thì đương nhiên sanh con ở vũ trụ này phải giống nhau chứ. Tại sao cha hai chân hai tay đầu mắt mà sanh con đứa thì bốn chân là chó mèo, đứa thì nhiều chân như rít bò cạp, đứa thì không chân như con rắn, đứa thì ác, đứa thì thiện, đứa thì nghèo, đứa thì giàu, đứa thì nói được, đứa không biết nói là câm, đứa khóc, đứa cười, đủ kiểu hết. Lý này không vững, không hợp với khoa học, cũng không đúng với chân lý. Còn nếu nói thượng đế hay các vị phạm thiên đó là vô hình, vì vô hình cho nên thần thông biến hóa, muốn làm cái gì được cái nấy, bắt ấn cái gì được cái nấy, hô thâu hoán võ là được liền, thì càng phản khoa học nhiều hơn nữa. Khoa học xác nhận thế gian này không bao giờ có sự tự nhiên, không hình tướng mà sanh ra vật có hình tướng. Sử sách từ ngàn xưa tới giờ chưa có ghi lại cái gì không có cái không hình tướng mà lại sanh ra cái hình tướng tự nhiên. Thí dụ như cái nhà 50 phút trước không có gì hết, bỗng chốc xuất hiện ra. Muốn có cái nhà chúng ta phải xây thì phải cất, phải làm từng ngày, từng ngày, phải ráp từng vật, từng vật. Cho nên Phật đã dạy một cách giản tiện vô cùng là vũ trụ nhân sinh là do các duyên hợp lại mà thành. Lời dạy đó đúng chân lý và hợp với khoa học vô cùng. Câu đó nói lên thì các nhà bác học, khoa học, tân học Âu Mỹ đều cúi đầu thán phục. Vũ trụ nhân sinh do các duyên tổ hợp lại mà thành. Chúng ta có mặt ở trên trái đất này là do cha, do mẹ, do thần thức, đó là ba chánh nhân. Còn trợ duyên thì không biết bao nhiêu. Cũng như vậy, một quả núi, một con sông hiện diện là tại vì tuổi thọ nó nhiều hơn mình, cho nên mình không biết, mình tưởng nó tự nhiên như vậy. Sông biển mình tưởng nó trường tồn, chứ thật là không phải. Nó di sơn đảo hải, nó nằm trong luật vô thường, thành trụ hoại không. Trở lại vấn đề tà kiến, biết rằng khi người mới bước vô ngưỡng cửa đạo là những vị còn sơ cơ, thì biết rằng họ cầu cho tâm linh an ổn, hoặc làm phước nào, hoặc bố thí, hoặc làm những việc phải, hoặc làm các việc đạo vân vân. Nhưng khi mà lên được một bước cao hơn là tất cả những cái đó người ta hòa đồng, người ta hồi hướng hết. Đừng nghĩ tới công việc làm là có phước nữa, như thế thì không bị vướng mắc. Lúc đó người đó trở thành tâm bao thái hư lượng chu sa giới, làm tất cả dù một việc nhỏ cũng làm để lợi ích cho đời, mà làm sao làm như không thấy mình làm. Bởi vì còn thấy mình làm tức là còn vướng mắc, và còn vướng mắc tức là còn chấp trước. Còn phiền lạ não, đó là điểm không phải dễ đâu. Tất nhiên là phải học, phải tu. Trong tu, ngoài tu, tu đủ cách nó mới hiện cái diệu dụng đó ra được. Chứ chỉ nói mà không thực hành là không có kết quả được đâu. Vậy tà kiến là gì? Là chấp chặt cái ý kiến nào mà mình tìm cái phần chánh ở ngoài tâm. Tâm đây chỉ ra phần tâm linh thì đó gọi là tà. Thưa quý vị, tất cả lời Phật dạy trong kinh điển, hàng Phật tử phải biết rằng tất cả những việc gì làm có hữu vi, có hình tướng đều là phương tiện. Nhưng nhờ cái phương tiện đó cứu kính mới được phiền lậu. Thí dụ, một sự việc nữa rất là cụ thể để quý vị thấy. Như bây giờ, mục đích của quý vị là đến đây nghe Pháp để hiểu những gì ở trong duy thức học. Nhưng đâu phải tự nhiên tụng Án Mani Bát Di Hồng mà quý vị được ngồi ở đây đâu. Cũng phải có cành chùa, rồi bắt đầu từ cái cửa đi vô. Phải đó là phương tiện mà mình cũng không thể bỏ được. Mình nhắm vào mục đích cứu kính chứ không phải nhắm vào phương tiện. Nhưng không thể bỏ phương tiện được, vì phải có tùy phương tiện để đi đến mục đích cứu kính, cũng như nghe giảng để hiểu lý kinh. Nhưng phương tiện là phải có chữ nghĩa, lời giảng giải mới hiểu được chân lý của kinh. Cũng như cứu kính là no, làm sao mà mình có thể bỏ cái nhai, cái nuốt, cái cầm đũa, cái nấu ăn cho được. Không thể nói no rồi, tự nhiên là no được, mà no là mục đích của cứu kính. Từ phát xuất đến cứu kính phải qua quá trình mua thức ăn làm cho sạch, rồi nấu này, dọn ra, cầm đũa, rồi ăn thì là phải nhai, phải nuốt. Ăn kiểu gì, tất cả những cái đó không thể thiếu được. Cho nên có người nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, chẳng khác nào có người nói rằng tôi no, tôi no, tôi đủ no rồi mà không ăn, bụng vẫn còn trống. Đói, nhịn nuốt, nước bọt chảy, cứ xỉu thì không gọi là no thật sự được. Học đạo phải hiểu sự lý cho phân minh, sự lý phải viên dung, phân minh trong sự viên dung. Người đời nay có kẻ thì chấp lý bỏ sự, có người thì chạy theo sự tướng hoàn toàn mà quên lý đạo. Lý đạo không phải dễ được đâu, học 20-30 năm lý đạo mới ra được. Không phải học 1-2 năm mà hiểu lý đạo. Bây giờ quý vị mới nghe thôi, rồi về phải tu, phải thực hành. Tu tập thực hành rồi, tự nhiên cái lý đạo nó sẽ tự nhiên trí và vô sư trí của mỗi người chúng ta. Đó là cái đại trí của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Căn bản trí đó không thể bỏ được, nhưng thế gian thường bị chân lệch, kẻ lo chấp lý, người chỉ lo nói sự. Về sự, nghĩa là cứ lo tụng kinh suốt ngày suốt đêm mà trong đó không hiểu nghĩa lý gì hết. Cũng được chút phước chứ không phải không có đâu. Bởi vì trong lúc tụng kinh thì ba nghiệp thanh tịnh, miệng không chửi hay nói chuyện tạp, thân không làm sai, ý không nghĩ bậy, được phước là ở chỗ đó. Nhưng mà làm sao chiến thắng được, làm sao phải minh tâm kiến tánh được? Cho đó mình phải hiểu về lý, hiểu rõ ràng điểm đó, đừng cho sai. Bây giờ nói thêm cho rõ chữ tà kiến. Thường thường người ta cho đó là tà kiến mà mình phải biết mới sửa được chứ. Không biết thì làm sao mà sửa? Không chịu giải nghĩa. Tôi đã nói một câu để cho quý vị rõ là tìm sự thật mà tìm ở ngoài tâm thì không bao giờ ra sự thật. Cũng như thường ngôn Phật nói, tìm chân hạnh phúc mà tìm ở ngoài thì không bao giờ có chân hạnh phúc. Tìm hạnh phúc phải tìm ở trong tâm hồn của mình. Khi tâm hồn mình đã được bình thản, được tự tại, được an vui, được giải thoát, thì hạnh phúc mới là hạnh phúc. Còn hạnh phúc mà tìm ở bên ngoài thì càng chạy tìm lại càng không có gì hết. Như bắt làn sóng, như chụp cái bóng, nhớ kỹ như vậy thì đó là tà kiến. Giờ đây chúng ta đã hiểu được vấn đề này. Vì thế nếu quý vị nào khi học đạo rồi muốn tin cho vui thì cũng được. cũng được là như vậy đấy. Những chuyện đó quý vị cho là có hay không? Học đạo là phải thông lý. Thật ra là có. Có là có với kiêu kiêu vọng lượng. Có đối với những vong linh chết chưa mãn nghiệp. Một câu duy thức mà quý vị sẽ học đó là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dẫn nghĩa là đưa tới nghiệp, mãn là viên tròn thành nghiệp, năng chiêu là thường chiêu tập đúc kết lại thành, nó đi từ từ và đúc kết thành nghiệp lực thiên. Do đó cho nên quý vị nhớ kỹ, những người tu đạo khác với đạo Phật, họ cho đó là thánh, nhưng mà không phải thánh đâu. Trong thế giới này có đủ thứ hạng người, thiện nam có, thiện nữ có, thánh có, hiền có, đủ hết. Thành thử phải nói rằng, những người tu theo đạo khác luôn luôn chủ trương tế hạnh, có tế hạnh chứ không phải không có. Thế ăn là no, nhưng ăn đồ nấu kỹ lưỡng khác, ăn đồ bổ khác, ăn dưa chua khác chứ không phải là không no. Ăn rau sống cũng no, nhiều có những thức ăn mà mình chưa bao giờ từng ăn, nhưng vì đói quá phải ăn cho đỡ đói. Nói như thế để quý vị, ví dụ cho quý vị hiểu rõ. Và quý vị đừng tưởng rằng tu theo ngoại đạo tà giáo không có kết quả. Nghe cho kỹ đoạn này để phân biệt hiểu rõ ràng, chứ không phải nói vậy là tôi khuyến khích quý vị hướng theo ngoại đạo tà giáo đâu. Hồi xưa quý vị có hát tuồng, rùa cặn tu cũng bay được thành hết, nhưng đó chưa phải là bậc siêu thoát giác ngộ như Đức Phật thôi. Các đạo khác người ta tu kỹ lưỡng đúng như kiểu của người ta thì đều được ngũ thần thông. Chỉ có cái thần thông chót là lậu tận, không, không được thôi. Ngũ thần thông có nghĩa là sáu phép thần thông, là thiên nhãn thông, là thấy mọi vật trong vũ trụ, thiên nhĩ thông là nghe âm thanh khắp mọi nơi, túc mạng thông là biết chuyện đời trước của mình và của người, biết luôn cả đời này và đời sau, tha tâm thông là biết ý nghĩ của người, năm là thần túc thông là phép đi khắp các nơi trong nháy mắt, biến hóa tùy chi cũng được, lậu tận thông tức là phép trong sạch hoàn toàn không còn chất thân. Chưa chứng quả A-la-hán mà tu hành thì có thể đắc ngũ thông, tức là thiếu cái lậu tận thông. Cho nên năm phép trên ngũ thông gọi là hữu lậu thông, tức là phép thần thông của nhà tu hành còn chịu, chưa thoát khỏi tam giới, còn luân chuyển trong lục đạo, trời người Atula, súc sinh ngạ quỷ và địa ngục. Phép thứ sáu lậu tận thông hay vô lậu thông là phép thần thông của nhà tu hành, đã đoạn hết các phiền não, dứt luân hồi, nhập niết bàn, ấy là phép thần thông của chư A-la-hán, duyên giác và Phật. Lậu tận không có nghĩa là làm sao, tức là dứt hết phiền não. Cõi lòng thường thanh tịnh thì đó mới thiệt, coi như là mình phải đào được cái gốc sanh tử luân hồi. Mình phải đào từ cái gốc rễ, chứ còn đào khơi khơi ở bên ngoài thì không thể nào hết. Có nghĩa là mình cứ nhặt chặt cái nhánh ở ngoài rồi nó lại mọc lại, cứ chặt hết cái cành này thì nó lại bung qua cành khác. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng siêu thoát sanh tử luân hồi, chứ đừng nghĩ cái gì khác hết. Mình nghe có người nói rằng ai đó, một vị nào đó cũng có thần thông biến hóa, thấy ông đó cũng tướng hào, tôi muốn theo. Người ta nói tu chừng 3-4 tháng là bay được, có lẽ ông ấy bay được. Mình tu theo ông ta chắc mình cũng bay được. Bay thì không bao giờ được, mà cái kết quả thì lại có được. Bởi vì quý vị đã học, đã biết cái dụng, cái chức năng của mạt na thức, thì quý vị phải biết cách đối phó những gì là tu vài 3 tháng là xuất hồn đó. Tôi nói tạm một câu này, có được là lỡ, có được bay ra khỏi nhà mà nó không nhập vô lại thì rồi đợi. Câu đó nói đó, chứ không nói gì nữa hết. Đừng có ham bay, mà làm sao bay được khi mà mạt na thức còn chấp ngã. Mạt na còn chấp cái kiến phần của đệ bát thức, làm ngã một cách quá rõ ràng. Chừng nào mà dệt được cái đó để tu, phải tu tới tam hiền thập tánh mới được. Do đó bây giờ cái chữ tà, quý vị hiểu rõ ràng rồi, không còn sai nữa. Quý vị đừng tìm cầu cái phần chính là ngoài tâm. Cái phần chính là gì? Đó là sự giác ngộ, giải thoát, tự chủ và an vui. Những cái đó phải tìm cầu chính nơi tâm mình. Mà tâm là Phật. Phật thì là sáng suốt. Chữ Phật định nghĩa là giác ngộ, sáng suốt, giải thoát. Thành ra khoa học ở đạo Phật là ở chỗ đó. Chẳng tìm cầu ở đâu xa hết, mà mình phải làm sao tìm được cái quý nhất của chính mình. Đức Di Lặc rồi đây sẽ ra đời. Theo kinh nói là trong 10 muôn năm chớ sợ có thể hơn nữa, bởi vì trên thế gian này chúng sinh tu còn ít quá, chọn được người thật tu trong một nước đâu có bao nhiêu. Tin tà đạo phiến thì thật là nhiều, mà đã như vậy thì làm sao mà ngài ra đời được? Khi mà ngài ra đời là thập phương tứ xứ Bồ Tát coi như là hiện thân đầy đủ, còn bây giờ chúng sinh còn phiền não nghiệp chướng đầy hết trong thân thì ngài chưa hạ sanh. Cho nên quý vị phải tìm cho con đường để tìm Phật ở trong tâm, chứ đừng có ngồi đó mà đợi ngài hạ sanh thọ ký cho. Thứ tư là kiến thủ. Kiến thủ và ác kiến khác nhau. Ác kiến có nghĩa là chấp chặt cái ý kiến của mình, được xem như là căn bản phiền não. Còn kiến thủ là bảo thủ cái ý kiến của mình, cũng là phiền não nhưng là chi mạc phiền não, nó thuộc về ngọn ngành. Hai cái kiến thức này dường như giống nhưng không giống đâu. Ác kiến nặng lắm, nó là nguồn gốc, còn kiến thủ chỉ là nhánh. Bảo thủ là sao? Là giữ chặt cái ý kiến của mình, cho những cái ý kiến của mình thường xuyên đưa ra là đúng. Đức Phật thường dạy, đừng nên bảo thủ cái ý kiến của mình. Hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình. Chính đó là nhân giải thoát. Là để chỉ cái mặt trái của kiến thủ. Thay đổi quan niệm là sao? Lâu nay mình quan niệm như vậy đó, niệm Phật như vậy đó, ngồi thiền như vậy đó. Theo mình, hoặc mình đọc một vài quyển sách, hoặc nghe một vài vị thầy hay vài người bạn nào giảng, mà giảng chưa tới nơi tới chốn, họ nói sơ sơ thôi. Sau đó mình nghe những thời pháp khác, mình biết là những ý kiến trước đây lạt lẽo, chưa thấu đáo, chưa đạt tới chân lý. Do đó cho nên phải đổi, phải dẹp liền. Còn như cứ nói không không, ai nói gì thì nói, chứ tôi 3 năm nay như vậy rồi, bây giờ nhất định tôi không làm không được, tôi làm không được, tôi không có đổi được. Bảo thủ như vậy không được. Như thế chưa phải là người con Phật. Người con Phật là hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình. Luôn luôn phải tự chủ lấy mình, chính đó là nhân giải thoát. Đừng để ai bên ngoài xui khiến mình. Nhớ vậy, khi mình chưa tự lập được, chưa tự chủ được, thì thời gian đó mình phải gần thiện hữu tri thức. Gần thầy, gần bạn, gần giáo lý, gần kinh điển. Nhưng khi thấy rằng mình đủ sức rồi thì mình trở lại bình thường, đừng thèm nương tựa ai hết. Đừng thèm nói rằng mình phải dựa người này, dựa kinh kia. Cho nên Đức Phật nói rằng, Phật Pháp là giáo pháp của Phật mà cũng còn phải xa lìa, huống chi là lời nói và lời giảng dạy của một cá nhân nào. Pháp thượng ứng xả, hà huống phi pháp. Những cái pháp chắn mà mình còn phải bỏ, huống chi là những việc phi pháp. Chỉ là những cái chân lý mà mình còn nói ra được, chân lý mà còn giải thích được, kinh điển còn giải thích được mà còn phải bỏ nữa. Cũng như người ta nói rằng, qua sông thì phải dùng bè, đến bờ mà lại dùng ghe làm gì? Khi qua sông thì phải dùng bè, dùng thuyền làm phương tiện mà đến. Khi cập đến rồi thì nhất định phải dẹp bỏ luôn cái bè hay cái ghe. Nếu mình cứ chấp nó và nói cả tuần lễ mình nhờ chiếc thuyền này đây, mà phải bỏ thì không có đành, mà bỏ không đành nên đi đâu tôi cũng muốn vác ghe theo. Như thế người đó có sáng suốt hay không? Người thế gian cứ chấp hoài là bởi vì họ không bỏ được. Việc tu tập cũng như thế. Cho nên khi quý vị được ngộ trong tâm hồn rồi thì tất cả sự tướng bên ngoài đều không có cái gì làm cho mình phiền tâm hay là nhọc chí gì hết. Đó là những người cần được giải thoát, giải thoát cho những người đó, người đã thức giấc ngủ rồi, chứ không phải nói đến sự giải thoát những người đang ngủ ở trong cuộc đời này. Thí dụ trong kinh nói rằng nhất nhân đắc đạo, cửu huyền thăng. Một người đắc đạo thì được, thì cửu huyền thất tổ, a san phụ mẫu siêu thăng. Đó là một lối nói nương nhờ ảnh hưởng, hoặc là lời nói đó khuyên nhờ cái hương ấy để cho thế giới này được ổn định một phần nào, trong đó có cửu huyền thất tổ của mình. Chứ thực sự thì chính đương sự chính là hành giả đó. Thí dụ Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, thì Ngài nhận biết thế gian này là vô thường, thống khổ, không còn thắc mắc đối với Ngài, chứ không phải như đối với mình đâu. Mình thì thấy còn từng ly từng tí, chuyện này chuyện kia, nhưng khi được giác ngộ rồi thì không còn cái tâm niệm của người có tà kiến, kiến thủ, nghĩa là bảo thủ cái ý kiến của mình nữa. Năm giới cấm thủ. Bảo thủ tức là giữ chặt cái giới cấm của mình đã lãnh thọ. Chẳng hạn như chàng vô não Angulimala chấp chặt ý kiến là nhất định phải giết cho đủ 100 mạng để được về cõi trời. Hay có những người nói rằng thời xưa ông bà cha mẹ mình lâu lâu tới cái ngày đó cũng cúng, bây giờ tới ngày đó mình cũng giữ chặt cái ý kiến phải đem chè xôi ra cúng. Thói quen đó là giới cấm thủ, nghĩa là chuyện gì mà lâu nay mình giữ quen rồi thì cứ giữ như vậy, không rõ là đúng chân lý, hợp sự lý hay không. Đức Phật dạy rằng những chuyện đó phải bỏ, đừng bảo thủ những cái tập tục vô nghĩa, vô ích cho mình và cũng không ích lợi cho ai hết. Phải có sáng suốt, hiểu rõ những gì mà ý nghĩa mình mới giữ. Do đó cho nên những gì mình thấy trước đây và những điều mình đã tập, đã quen khi nghe lời Phật dạy hay khi nghe kinh, luật, giáo lý Phật dạy rồi so sánh kỹ với cái thói quen kia, tìm cho ra sự thật hợp lý, sau đó phải thay đổi, tiếp thu cái mới, bỏ cái cũ, chứ đừng bảo thủ, chấp chặt với cái mà mình đã giữ từ trước đây. Những giới cấm mà bất cứ chuyện gì thuộc về truyền thống, về cái phần gì mà mình giữ về phần tâm linh, gọi là do tâm. Do đó, năm điều trên đây là phải có sáng suốt thân lập và chuyển. Chuyển ác kiến trở thành thiện kiến, bỏ những ý kiến xấu, có hại, vô ích, và tiếp thu, giữ lấy những ý kiến khéo, tốt đẹp, lành mạnh, cao thượng. Như từ xưa tới bây giờ, mình cứ lo chấp chặt cái ý kiến của mình là thân kiến, thân này có thật, ai động tới thân này là không có được, không có chịu nhịn một ly, một tí nào hết. Bây giờ phải chuyển là như vậy đó. Biên kiến là lâu nay, mình cứ nghĩ, chết rồi còn mãi, cho nên mình cứ giải đại. Chừng nào tu cũng được mà không tu cũng được. Bởi vì người ta nói chết rồi con người thành con người thôi, chứ tu làm gì mệt quá đi. Ngồi thiền thì tức lưng mỏi cổ, đau chân, niệm Phật thì tụng kinh thì hao hơi. Vậy bây giờ mình tu làm gì? Cái thiếu kính là phải làm sao để tâm mình càng ngày càng sáng suốt, nảy nở, phát hiện, làm để chuyển tà kiến thành chánh kiến. Chúng ta hãy nghe lời Phật dạy, chân lý là tùy nghiệp thọ sanh. Mà lâu nay mình cứ tin là đảo kiến ở bên ngoài, có nghĩa là đi tìm cái chân lý sáng suốt giác ngộ ngoài tâm của mình, bỏ quên cái tâm một bên. Bây giờ nên quay trở về tìm chân lý tại chính tâm mình. Cứ tụng kinh bố thí làm việc này việc kia tất cả, nhưng mà cho đó là phương tiện giúp đời thôi. Còn cái cứu kính là mình làm để tâm mình càng ngày càng sáng suốt, thăng tiến, thì cái đó tránh được tà kiến, trở thành chánh kiến. Cho nên đừng bảo thủ cái ý kiến của mình và hãy thay đổi quan niệm. Đến đây thầy nhớ lại một tích chuyện hồi Phật còn tại thế. Ở miền Bắc Ấn Độ, một đêm nọ, vua Ba Tư Nặc Chiêm Bao thấy có người nhắc ngài bốn chữ Nusanaso, tiếng Ấn Độ dịch nghĩa là nguy hiểm tột cùng. Ngài hoảng hốt choàng dậy, sáng ngày triệu tập quần thần nội các để nhờ đoán mộng. Bây giờ thời đó, đặc biệt là dân chúng Ấn Độ, từ hàng thượng lưu trí thức cho đến lao động bình dân đều tin tưởng nơi các thầy Bà La Môn, cho nên quý thầy Bà La Môn được mời đến và cho biết kết quả điểm mộng. Nếu hoàng thượng không lo làm một lễ lớn cúng tế thì ngai vàng của hoàng thượng sẽ không vững, mà tánh mạng của hoàng thượng cũng không có còn nữa. Dĩ nhiên khi nghe nói đến ngai vàng không vững, tánh mạng không còn, thì vua Ba Tư Nặc lo sợ không cùng. Ngài tiếp hỏi vị Bà La Môn, bây giờ phải làm cái lễ kia ra làm sao? Thiết đàn trang cách nào? Và quý thầy Bà La Môn nói, phải tìm cho được 100 mạng thú vật và 100 mạng đồng nam, đồng nữ, rồi làm một cái hầm đốt củi trên đàn ở dưới, giết 200 mạng, quăng đổ lên đó, thì đương nhiên cái chuyện nu sa nano này mới được giải tỏa. Sợ quá, vua liền ra lệnh bắt trẻ con trong nước. Một khi đã có lệnh của vua thì ai mà trốn được? Ai mà trốn được thì là may, chứ kêu than làm sao được. 100 con thú cũng liền mấy ngày sau là đủ. Như thế là có 200 tánh mạng. Khi sắp sửa đem ra tế lễ thì những con thú vật kêu la, trẻ con kêu khóc inh ỏi thấu tới tai và làm đau lòng hoàng hậu Malika. Tiếng Phạm là bà Mạt Lợi phu nhân giỏi nhất của vua Ba Tư Nặc. Nhân khi hoàng hậu đi viếng đền về, bà là một đệ tử của Phật và có đức tin rất mạnh nơi Đức Phật. Bà liền xin phép đi thẳng đến trước viếng vua Ba Tư Nặc sau để hỏi cho ra tự sự. Thì vua Ba Tư Nặc nói rằng, chẳng thấy chiêm bao mà lại không cho hậu hay, bây giờ mấy vị Bà La Môn dạy muốn giải tỏa điềm chiêm bao phải có 4 chữ, cho 4 chữ nu na sa nô thì phải làm một cái lễ như vậy đó. Nghe xong hoàng hậu nói, sao hoàng thượng lại dạy như vậy, làm sao có chuyện mình muốn mưu cầu an vui cho mình mà lại sát hại các sanh linh khác được, làm đau khổ người khác để cầu cái quả bình an cho mình, thì hoàng thượng nghĩ xem có vô lý hay không. Mình muốn cái quả an cho mình mà lại gây cái nhân bất an cho người thì làm sao mà có cái quả an cho được. Về việc này cúi xin thánh thượng đi qua kỳ viên tịnh xá bạch với Đức Phật và thỉnh ý ngài dạy ra sao, vì chỉ có Phật là một vị đại giác ngộ mới đủ sáng suốt để chỉ dẫn đúng con đường được. Vua nghe có lý và thấy chuyện này cấp bách, mà cũng để tránh sự sát hại 200 mạng cả người và vật, nên vua liền với đoàn tùy tùng qua kỳ viên tịnh xá thỉnh ý Phật. Vua cúi đầu bạch Phật rằng, hôm trước tôi có thấy điểm chiêm bao như vậy, nay nhờ ơn ngài chỉ bảo cho, vì chỉ có ngài giúp cho tôi giải tỏa được. Đức Phật dạy, việc đó là ở hiện tại và thời gian trước. Thời gian trước nữa, thân thuộc của đại vương, nghĩa là trong hàng lục thân quyến thuộc của quốc vương đã qua đời, nhưng bị thiếu thốn mà thường mang cái danh từ là loài ngạ quỷ. Hiện nay những người liên can đó báo cho 4 chữ nu sa nano để làm gì? Để mà làm sao những vị đó, tức là ma đói, nói một cách dễ hiểu là cô hồn, âm binh, các bác đã được no đủ. Mà nên nhớ là những người đó là thân thuộc của đại vương chứ không phải của người khác. Bây giờ đại vương muốn giải tỏa được việc này thì phải kết đàn cầu siêu cho họ. Vua Ba Tư Nặc liền hỏi, như vậy có tốn nhiều mạng sống của chúng sanh không? Phật trả lời, không. Làm sao mà đem mạng sống của người khác ra giết hại để cầu cho mình được bình yên, cầu cho mình được an cư lạc nghiệp là cái chuyện ngàn lần không có. Bởi vì nếu mà gây nhân giết hại là phải gặt quả khổ đau. Đại vương nên nhớ câu đó. Chuyện cầu siêu tới độ long linh, vong linh không có gì khó hết. Chay đàn, chay lạc cộng với lòng thành kính của đại vương và các thầy tỳ kheo đầy đủ giới hạn ngồi lại chữ nguyện cho chư long linh vong linh, tiếp đặt biến thực biến thủy chân ngôn, tự nhiên một biến trăm, trăm biến ngàn, ngàn biến vạn, vạn biến trăm ngàn biến triệu, thì những vong linh nào chết đi bất đắc kỳ tử, oan uổng kém phước lệ thuộc với hoàng gia, nhờ phước đức đó sẽ được siêu thoát. Khi ấy tất nhiên đại vương sẽ được yên cửa yên nhà. Vua Ba Tư Nặc nghe lời dạy của Phật về làm đúng như thế, cho nên không có chuyện sát hại sanh linh xảy ra nữa. Nói một chuyện đó để chúng ta thấy rằng, nếu cứ bảo thủ chuyện xưa, chuyện trước, không để ý bận tâm thay đổi quan niệm thì tai hại vô cùng. Nếu không nhờ cái ý kiến của bà Mạt Lợi phu nhân, cộng với tinh thần thay đổi quan niệm của thích ứng của vua Ba Tư Nặc, thì quý vị thấy không, 200 mạng cả người và vật trẻ con vô tội bị giết thì gieo thêm biết bao nhiêu là tội lỗi. Cho nên ở trên thế gian này có hàng hà sa số lý thuyết mình phải biết phân biệt, tin và hiểu cái lý thuyết nào đúng, lý thuyết nào sai. Phật đã từng dạy như vậy. Còn như hồi nãy tôi vừa nói đó là đạo nào người ta tu cũng chứng hết. Nếu có là đi tới, nhưng mà đi con đường như thế nào, có thân thang rộng rãi, có một lần đi thẳng tới đích hay phải trở đi trở lại, hoặc là đi vòng vòng không ra khỏi, không đi tới đâu hết. Đừng có nghĩ rằng tất cả các con đường đều giống nhau, do đó cho nên có người lầm cho rằng các lý thuyết khác, các đạo khác người ta tu không đắc quả. Đó không hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên người ta cũng chứng ngộ được, nhưng tới mức độ nào thôi, khó có sự siêu thoát hoàn toàn. Ngược lại, có nhiều người hoàn toàn tin theo, nói tu hành theo đạo Phật sao lâu chứng ngộ quá. Do không thấy các thần thông mà đương nhiên tôi, bố mẹ tôi cũng tu theo đạo Phật, ông cố ông nội tôi cũng tu theo đạo Phật. Tôi thấy mấy người đó ngon lành quá. Nghe nói vậy rồi, bỏ tức là hai bên đều sai hết. Một bên thì nói người ta làm không được, cứ cho đạo của mình là hơn hết. Ngược lại, không thấy chứng đắc bởi vì sao? Dầu thiền nào, dầu tịnh nào, dầu pháp môn nào đi chăng nữa, quý vị cứ nhớ một điểm này là đủ rồi. Ngày giờ nào cũng phải lo diệt phiền não cho cõi lòng hằng thanh tịnh. Lấy câu trên làm tiêu chuẩn. Làm cái gì thì làm mà phiền não chưa diệt thì không được gì hết. Cứ suốt ngày suốt đêm nghiền ngẫm hay lên núi lên non mà phiền não chưa diệt thì đừng nói là có tu gì hết. Cái phiền não mà hồi nãy giờ tôi nói cho quý vị nghe là căn bản phiền não. Căn bản là gốc, tức là tham lam, giận tức, si mê, nghi ngờ, ngã mạn và ác kiến. Bây giờ tới tùy phiền não. Tùy phiền não là cái phiền não đó thuộc với căn bản phiền não có tất cả là 20. Tất nhiên là trong đó có những cái tùy thuộc nhau, thí dụ như hận, não, si, cuống, xiểm hại. Hận là hờn, là phụ thuộc của sân. Kẻ nói hờn mát, người nói là dỗi, lẩy đủ kiểu vân vân, những cái đó là hận. Cái sân hận đi từ đời này qua đời khác. Tham nghĩa là tham lam là cắn, còn dưới là phần nhỏ, đó là tùy phiền não. Cái phiền não tùy thuộc với phiền não chánh, kế đó là bất định có 4, hối, miên, tầm, tư. Mấy vị cứ ghi đó, rồi chúng tôi sẽ giảng từ từ. Thí dụ như chữ tâm, chúng tôi sẽ định nghĩa chữ tâm. Tâm tức là tâm pháp. Tâm pháp là gì? Là cái pháp của tâm, là các sự vật. Nó đều theo tâm niệm chúng ta, đó gọi là tâm pháp. Các sự vật trên thế gian này đều theo cái tâm này, vũ trụ nhân sinh đều theo cái tâm này, gọi là tâm pháp. Nó chia ra làm 8. Trước hết tôi giảng chữ pháp. Chữ pháp này không phải là Phật pháp, không phải là Đạt Ma. Chữ pháp này Trung Hoa định nghĩa chữ này quá hay, kêu là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Nghĩa như thế nào? Nhậm trì tự tánh là chúng ta nhìn qua thấy. Thí dụ như đây là một cái bàn giấy. Nhậm trì là phải theo của sự duy trì, cái đặc tính của nó hay là khuôn khổ. Theo cái khuôn khổ đó mình mới biết đây là cái bàn giấy, đây là cái bông giả, không phải bông thiệt. Nhậm trì tự tánh là mình nhìn thấy vô đây thì biết là cái bông vải đó nó cuốn cuốn chứ không phải bông thật. Theo cái đặc tánh của nó mà mình đặt tên cho nó là loại bông hồng giả. Nhìn đây mà mình thấy cái tắc với một cái dĩa thì nó giữ cái bản vị của nó, kiểu cắt của nó, mình có thể nhìn thấy. Rồi mình đặt tên để gọi, tiếng Trung Hoa gọi khác, tiếng Việt Nam gọi khác, rồi tiếng Mỹ gọi khác. Do đó nên giả danh và cả giả tướng, nhớ dùm cho như vậy. Chính cái danh của nó cũng giả nữa chứ không phải thật. Mình đặt tên cho nó là cái dĩa, người ăn thì gọi là dish, người Pháp thì gọi là assiette, vân vân. Chỉ nội cái tên đã là không có thật thì cái tướng chỉ là giả tướng. Cái tướng không có thật đã là giả thì nó sẽ tiêu hoại. Mình thấy nó là mình đặt cho nó là bộ tóc, dĩa, nhưng mà đến khi nó bể, phải bỏ vô trong lò xay nhuyễn, nấu lại, rồi từ vật liệu đó làm thành cái bình, hoặc cái chén khác, hay cái tô khác. Vì thế nên biết là giả văn, mà cũng là giả tướng. Thân mình cũng vậy, bây giờ nó tổ hợp lại các sự kiện, đất, nước, gió, lửa, mình gọi là cái thân của mình, rồi ngày nào đây, bản án đưa lại, tức là chết. Mà khi ai cứ nghĩ rằng rồi đây cái bản án của mình sẽ đến với mình thì người đó hết khó khăn. Bởi vì bản án đó người ta đã xử rồi, vì vậy phải lo tu. Gây gỗ mấy chục năm về trước thề là bất cộng đái thiên, thì bây giờ án tử hình ra rồi phải bỏ hết, xóa hết thì xả hết. Ai tránh khỏi sự chết, ai khỏi lội qua sông sanh tử, nên nhớ dùm sự thật đó. Bản án tử hình ai cũng phải lãnh hết, nhưng không phải nói vậy là không có phương thuốc chữa trị, và phương pháp đó là phải biết tu làm sao cho khỏi cái bản án đó. Nghe hai chữ tử hình ai cũng ớn lạnh xương sống hết, nhưng không phải thấy ớn lạnh rồi cứ ngồi yên cho nó ớn lạnh hoài. Tuy đó là sự thật không sao chạy trốn được, nhưng người trí phải biết cách hàng phục nó, phải học kinh, nghe pháp để biết là sự sự vật vật trên cõi này đều là giả, nhưng có một điều thật tiềm tàng, và điều đó cần phải học rồi sẽ biết, chứ cũng không phải tự nhiên mà biết được. Chữ pháp này có nghĩa là bất cứ cái khuôn khổ nào quý vị thấy đây là do người tạo ra và đặt tên cho nó. Thí dụ như chúng ta dựng lên 4 tấm vách ngăn thành cái phòng, xếp bàn ghế vô thành hàng, thêm tấm bảng, rồi đặt tên cho nó là giảng đường. Một là giảng đường, hai cũng là giảng đường. Chẳng may có một ngày nào đó, ai đó nói là cái nhà bếp, thì tạm thời có thể để ít bánh trái hay các món nấu chi đó, rồi phát cùng nhau cái sùng. Không, cái này là cái giảng đường, sao lại nói là cái nhà bếp? Thì nếu có nhờ chỗ nấu ăn một bữa, đỡ. Nếu nói nhà bếp cũng được, có gì đâu, phải không? Thành thử đó là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Còn chữ tâm là sao? Tâm, nó là động cơ thúc đẩy các pháp này, gọi là tâm pháp. Nó như là một cái máy, là một linh thù, là một sự sống để thúc đẩy sự vật, nên được gọi là tâm pháp. Tâm pháp là chủ lực động. Tâm pháp là chủ động lực, mà người ta cũng gán cho nó một cái danh từ khác là tâm vương. Tâm pháp này hay tâm vương là một. Tâm vương nghĩa là ông vua của tâm hồn, còn tâm sở là các sở hữu, chủ tâm. Nói về tâm pháp, quan trọng là chữ tâm. Trong duy thức học có tới 6 nghĩa. 1. Tập khởi danh tâm. Tập là gì? Là nhóm họp lại, từng ly từng tí, từng ngày từng giờ, hoặc là thiện, ác, hoặc vô ký, hoặc là tạo nghiệp đời đời, hay tu. Thì nó đều nhóm họp lần lần rồi phát khởi, cho nên gọi nó là tâm. Thí dụ như ít lâu nay mình tập ngồi thiền độ nửa giờ hoặc một giờ mỗi ngày, mình tập tụng kinh niệm Phật độ một giờ, 2 giờ đồng hồ, khi quen rồi có thể lên tới 3 giờ, đó là mình nhóm họp các công đức lành. Khi nó phát khởi thì có người thấy khác. Con người đó y theo kinh điển Phật dạy, y theo con đường tu tiến, tức là tập khởi. Ngược lại là mỗi ngày mình bỏ bộ bài ra, hay đi đảo ngoài đường phố, ngắm kẻ đi qua người lại, hay suốt ngày ngồi coi TV, video, phim nào cũng có sự hiện diện của mình hết. Tập viết rồi thành thói quen, đó là những cái đó phát khởi chuyện đời, đó là tập khởi danh tâm. Thứ hai là tích tập, tích là chứa, nó chứa từ đời trước cho đến đời này. Nếu không có chứa những hạt giống tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến này, thì chúng ta không bao giờ tới đây. Suy nghĩ đi, chúng ta sở dĩ có mặt ở cõi ta bà này là tại vì trong tâm chúng ta các hộp giống ấy còn tồn tại, đó là 1. Là tham lam, 2. Giận tức,
3 si mê, 4 ngã mạn cống cao, 5 nghi ngờ và 6 là chấp chặt ác kiến. 6 món căn bản phiền não này đến cùng một lượt với mình khi vừa sinh ra chào đời với mới lên 1, 2, 3 tuổi, không ai dạy mình hết. Mà nó có đủ, bởi vì nó đã có sẵn, còn cần gì ai dạy nữa. Thấy cái gì là ham, là đòi mà không được là run lên, là sân, si mê chuyện này chuyện kia. Nghĩa chữ si là vô minh sâu sắc lắm. Thí dụ như một đứa trẻ có những điều nguy hiểm cho nó, như trèo cao hay chạy nhanh có thể té, cha mẹ không muốn để nó làm mà nó cứ cố gắng làm, cái đó gọi là si mê. Tạm nói như vậy đi. Còn nghi ngờ trẻ con đòi ăn bánh kẹo mà thấy viên thuốc hoặc bánh đó để dằn đem biếu cũng đòi ăn cho bằng được, người lớn không cho hay là chia không đều là khóc kể giận, nói ba không thương, mẹ không thương con. Nói tóm lại, những hạt giống đó nó cùng với mình sanh ra một lượt, mà một lượt như thế thì biết rằng ở trong đó có chứa sẵn, rồi nó huân tập và đúc thành nghiệp. Đúc thành nghiệp rồi nó mới chuyển tới cõi nào vừa với nghiệp của nó. Nếu nó mù quáng đến độ si mê thì nó phải sanh vào nơi được gọi là súc sanh. Còn nếu nó còn mê tối mù quáng hơn nữa thì nó vào ở trong địa ngục hoặc là ngạ quỷ. Nghĩa thứ hai là chứa nhóm huân tập thì được gọi là tích tâm. Phần 3 là duyên lự. Duyên là như thế nào? Một chuyện gì xảy ra đâu có phải là đơn độc, đơn giản, tự nhiên mà ra như vậy được. Quý vị nên nhớ là không có cái gì là đơn giản hết. Nó chằng chịt bởi cái yếu tố này, yếu tố kia, yếu tố nọ đủ hết. Duyên nghĩa là liên truyền, tiếp nối, liên níu, kéo nhau từ cái này qua cái kia, giống như sợi xích. Lự là tư lự, lo lường từ thời gian này qua thời gian kia, tiếp nối nối luôn. Nghĩa chữ duyên lự này cũng giống như chữ hành, sắc thọ tưởng hành. Nhưng chữ này lại thuộc về tâm, cho nên nói duyên lự, tức là nó viên níu chuyện này chuyện kia liên truyền. Thế mình càng ngồi thiền, càng muốn lặng thì nó lại càng suy nghĩ mặn hơn nữa, càng thuộc kinh thì nó lại càng suy nghĩ mặn hơn nữa, chưa thuộc thì suy nghĩ ít, mà hễ thuộc rồi thì miệng tụng ngon lành mà nghĩ loạn cả lên trong đầu. Đó là chuyện thường, bất cứ ai đi tới giai đoạn đầu đều bị cái đó hết. Bởi vậy tụng chú vãng sanh thuộc lầu mà tới mới đọc tới Nam Mô A Di Đà Phật dạ là đã lo nghĩ ra tới đâu, ở nhà chẳng biết thế nào, đủ chuyện hết. Vậy cho nên khi định nghĩa chữ thiền, nói đủ là thiền na, chư tổ nói là tĩnh lự. Nhưng chữ lự trong duyên lự là do lo lường về phần động, về phần trầm luân. Chữ lự trong tĩnh lự là lo về phần đạo, phần giải thoát, phần chấm dứt luân hồi. Do đó ngồi thiền không phải là để nhắm mắt, ngồi thiền không phải là để ngủ đâu, ngồi thiền không phải là làm biếng đâu. Con người nói, biểu làm gì không làm, người ta nấu ăn, công việc bừa bộn, không thèm dòm ngó, cứ ngồi thiền, thiền hoài. Nói thế cũng có nghĩa là tôi đứng ở một bên mà nói, làm cái gì cũng phải có chút cảnh giác, khi công việc bừa bộn, cũng không nên lấy cái nê ngồi thiền bỏ đó cho người bên cạnh làm, rồi tới giờ vô bàn là ngồi lên ăn, phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới gọi là phép ăn ở chung với nhau. Thiền phải có giờ, không phải cái giờ ta chấp tác là đi thiền. Làm không đúng thời nên tạo khẩu nghiệp. Cho người liên can, trong đó dĩ nhiên có mình, đúng nghĩa chữ ngồi thiền là phải làm một cuộc thí nghiệm tâm linh, nghĩa là của chữ lự, lự trong tĩnh lự có nghĩa là suy nghiệm như vậy. Duyên lự là một việc gì ở ngoài đời, là nó đi từ thời gian này qua thời gian kia, từ chuyện này qua chuyện kia, nó rong ruổi không rừng ngừng, bây giờ ngược lại mình bỏ nó đi, bỏ việc đời thành tĩnh lự, suy nghĩ về phần tịnh, còn việc đời là suy nghĩ về phần động. Ngồi thiền là đóng chặt 6 giác quan, tìm hiểu biết cái bên ngoài lại, mà xoay vào trong gọi là hướng nội, làm cho 6 giác quan đó đối diện với tâm linh. Học duy thức là quý vị thấy có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bây giờ mình đóng khung chúng nó lại,
đừng cho chúng nó nhìn ngó tác dụng ra phía bên ngoài, vì nhìn ngó tác dụng bên ngoài sẽ tạo đủ ra chuyện hết. Hãy chuyển chúng nó trở lại sống với mạn na thức, và nhất là a lại ra thức. Chủ động diễn tiến là ý thức và ý căn. Bởi vì khi ý thức chen vô là nó nhờ mạt na là ý căn, mạt la là nơi trốn để cho ý thức ở, tiếp tục với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tại sao mình bị khổ, bị động hoài? Là tại vì mình hướng ngoại tìm cầu, tối ngày hết chuyện này đến chuyện kia, nghe chuyện gì trái tay một chút không chịu nổi, nghe cái gì du dương, ngọt ngào cũng không chịu nổi, làm cho tâm hồn bấn loạn, rạo rực. Thấy sắc đẹp cũng khó lui chân, mà thấy sắc xấu cũng khó tiến bước, đủ kiểu hết. Tĩnh là phải làm cho tâm được thanh tịnh, lự là suy tư và phần tịnh cho dòng tâm lý tịnh sinh sôi nảy nở về phần tâm linh. Tâm linh mà sinh sôi nảy nở tức là tìm ra được cái nguồn gốc tại sao mình khổ, tại sao mình có cái thân này, rồi tự nhiên có giải đáp cho những bài toán trả lời này mà rất là khó. Nó hay vô cùng, và cái đó không ai giải đáp các nghĩa dùm cho mình được. Giả sử mà Phật có để lại một vài câu nói để khuyên chúng sanh tham đi nữa thì nói, cứ nói chứ mình không hiểu khác. Khi nào mình tới đó mình mới thấy khác như thế nào. Thí dụ bây giờ tôi uống ly nước này, tôi nói với quý vị là nước này ngọt, trong quý vị mỗi người nghĩ một cách khác nhau. Người thì cho nó là ngọt như đường, người thì cho nó ngọt giống mía, người thì cho nó ngọt như Coca-Cola, có người thì nó ngọt giống như bánh mới ăn trên kia. Khi nào quý vị bưng ly nước uống giống như thế này mà uống thì lúc bấy giờ quý vị mới biết ngọt làm sao. Do đó Đức Phật mới nói rằng các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cứ đi rồi mới thấy nó hay. Phật dạy hoài, Ngài đã dạy trên 45 năm trường. Thật ra dù Ngài có nói 100 năm cũng không hết nữa, mà chúng sinh cứ như vậy, cho nên Ngài tuyên bố nhập Niết Bàn để cho chúng sanh biết lo tu. Bởi vì nếu Ngài còn sống hoài thì chúng sinh ỷ lại đợi Phật thọ ký thôi. Ví như một loại dây leo mà khi đã đeo vào được thân cây tùng thì gió mưa nào có sợ gì nữa. Đó là tinh thần ỷ lại, cho nên Phật mới nhập Niết Bàn sớm. Nhập Niết Bàn không nghĩa là Ngài chết, mà Ngài nhập Niết Bàn là nhân duyên độ sinh ở cõi ta bà của Ngài đã xong. Ngài phải qua một thế giới khác để độ sinh tiếp, thế thôi. Bởi vì dù Ngài có ở lại thì cũng có bấy nhiêu chuyện, mà bao nhiêu chuyện đó Ngài cũng đã dạy rồi, cũng làm xong hết rồi. Với cái trình độ chúng sinh ở cõi ta bà này mà Ngài đã thị hiện cư trú 80 năm chịu khổ với chúng sinh để chỉ dạy khai sáng tới đó là đã quá đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chớ ở những nơi khác, Ngài chỉ cần một thời gian ngắn thôi. Nói tới thần Ca Tỳ La Vệ, mấy vị mà đi bên Ấn Độ đã biết khổ não trăm bề lắm, chứ không phải như bên Âu Châu đâu mà Ngài chịu 80 năm dài. Nội cái kiếp chót của Ngài là thấy kính Ngài vô lượng vô biên rồi, huống chi là những kiếp tiền thân của Ngài nữa. Đó gọi là duyên lự tâm. Phần 4, minh liễu phân biệt, nghĩa là biết rõ ràng việc này việc kia. Đó là do thức, mà thức đây cũng từ cái ý nghĩa chữ tâm mà ra. Năm, phần năm là ý. Chữ ý này hơi khác với thức một chút. Ý sâu sắc hơn, minh liễu phân biệt, nghĩa là nó tế nhị hơn, rõ ràng hơn. Tôi đương cử một thí dụ như bây giờ. Mấy vị chỉ thấy đây là một bình hoa, là cái bình hoa giả, vì nó khác với bình hoa thiệt. Sự hiểu biết đây là bình hoa là thức. Còn ý, vì lúc bấy giờ nó mới suy nghĩ các loại hoa này, nó làm bằng chất gì, ai làm thế nào, truy ra cho được cái xuất xứ, sao làm mà không để ngày giờ gì hết, giá mắc hay rẻ, ai mua cúng, ai trưng lên đây đẹp quá hay tồi quá vậy, vân vân. Nghĩa là tâm viên ý mã đó, nó làm cho con người suy nghĩ rối loạn đủ chuyện hết. Thành ra có sự gây gỗ, chống đối với nhau. Nói từ năm này qua tháng nọ, suốt cuộc đời chỉ có bấy nhiêu thôi. Thức chỉ phân biệt như cái việc đó, xanh, vàng, đỏ, trắng, nghĩa là cái tướng bên ngoài thôi, rồi xong. Nhưng mà hễ có cái đó, là cái ý nó chen vô trong đó nữa, là phân biệt tỉ mỉ nữa. Đó là sự khác biệt giữa thức và ý, chứ không phải giống. Cho nên Đức Phật dạy rằng, tu tập là bỏ bớt những cái việc lăng xăng đó, dùng chữ vô tâm để đừng có vọng tâm nhiều. Trong kinh có dạy, vô tâm đạo vị tầm, đừng có cố chấp kỹ lưỡng, vặt lá tìm sâu, mệt quá đi. Chuyện biết là bông giả là đủ rồi, để thì giờ làm tâm trí lo tu, lo biết chuyện khác tốt hơn. Khổ nỗi người đời là ưa làm việc đó lắm, hễ rằn răng một chút là có chuyện để nói, để phân tắc. Có chuyện gì một chút thôi là có thể biện luận cả ngày, cả tháng chưa xong. Nói hoài cũng hết chỉ một chuyện đó thôi. Nói nhiều, huân tập vào A Lại Gia thần nghiệp, rồi mang theo kiếp khác tiếp tục nói nữa. Đó là ý. Phần 6, tâm ý thức. Cùng đi một lượt, tâm ý thức cũng là cái nghĩa của tâm. Tâm ý thức này được phân tắc từ duy thức học ra, giống như là nhìn trên biển nước, thấy biển nước động thì liền biết tâm ý thức. A. Tâm là chỉ cho cái tánh ướt của nước. B. Ý là chỉ cho cái mình thấy những đợt sóng. Ý là những duyên, duyên của những làn gió tạo thành sóng. C. Con thức, đây là sóng. Khi mê, con người có nhiều vọng nên thấy tâm ý thức khác nhau. Nhưng khi giác ngộ rồi thì tâm ý thức cũng chỉ là tâm mà thôi. Tóm lại, tâm trong duy thức có 6 nghĩa. 1. Tập khởi là tâm. 2. Tích tập là tâm. 3. Duyên lự là tâm. 4. Thức là tâm. Ý. 5. Ý là tâm. 6. Tâm ý thức là tâm. Tâm lại có 4 phần. 1. Tướng phần. 2. Kiến phần. 3. Chứng phần. 4. Là tự chứng phần. Mỗi một thức tâm trong 8 tâm vương, con mắt thấy tức là nhãn thức, tai nghe là nhĩ thức, mũi ngửi tức là tỷ thức, lưỡi nếm tức là thiệt thức, thân xúc chạm là thân thức, ý phân biệt, hiểu biết là ý thức, mạt na và a lại ra là về phần trong, đều có 4 phần. Học duy thức và phân tách như vậy đó, tại sao người ta không gọi đó là thức? Bởi vì khi còn mê nên có thức khác với tâm, chứ khi ngộ thì chính thức đó là tâm. Cũng như tại sao không gọi nó là nước, là bởi vì lúc đó thấy toàn là sóng, hết đợt lớn tới đợt nhỏ. Khi nhìn thấy toàn là sóng như người mê kia, cho nên nói rằng sóng bùa, chứ sự thật ra khi yên lặng rồi thì sóng kia trở về thành nước, mà nước thì là tâm, cho nên thức và tâm là một, chỉ khác khi mê lúc ngộ mà thôi. Lại hỏi rằng, khi thấy toàn nước như vậy, thì sóng đã thấy lúc đó đi đâu? Xin quý vị trả lời dùm cũng câu hỏi đó. Nhưng đặt ngược lại cho tâm linh như vậy, khi chúng ta hết mê lầm, nghĩa là thành Phật, thì những cái mê lầm, những cái tham sân si mạn nghi ác kiến của mình biến đi đâu? Có nghĩa là người được giác ngộ rồi thì những cái tham sân si mạn nghi ác kiến không còn nữa vậy. Chúng nó đi đâu? Xin chỉ dùm thầy, nó đi đâu? Hay là cho người khác? Câu giải đáp là, những cái đó phải hiểu là nó không có đi đâu hết, chỉ có chuyển mà thôi. Sự trạng ấy quý vị phải hiểu, thí dụ như chỉ có cái tên của mình mà khi mình không biết. Chữ thì không thể viết tên mình được, hay là chữ tâm. Tiếng Hán có 4 nét mà mình không biết cách viết nên không biết được. Tuy vậy nhờ học có người dạy, bày cho biết phải viết nét nào trước, nét nào sau thành chữ tâm. Ra công cố sức ngày nào cũng để tâm vô lậu, để tâm vô học, tập viết hoài. Vài ngày sau mình có thể viết chữ tâm 4 nét rần rẽ thành chữ tâm. Cũng cái tâm này thôi, tâm này hôm nay dốt, mê, nhưng ngày mai có thể hay chữ thông minh do học, do chuyển. Chữ chuyển của nhà Phật là như vậy đó. Khi mình giác ngộ, tức là mình chuyển được cái mê, Cái mê không đi đâu mà sóng cũng chẳng đi đâu, mà sự thật nó không có chỗ nào để đi hết. Vô khứ diệt vô lai, cố danh Như Lai. Trở thành một cái danh Như Lai thì cũng không phải đi tới. Người Phật tử học đạo khá một chút phải hiểu tu là gì. Tu là trở về nguồn. Người trở về nguồn chỉ có chừng đó thôi, bởi vì mình đã xa cội nguồn quá lâu rồi. Đây là nói về kinh, nói về duy thức học pháp tánh thôi, chứ không phải pháp tướng. Bởi vì mình là từ cái nguồn trơn vắng lặng, chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đó, rồi đi tha phương cầu thực, đi trong luân hồi lục đạo. Bây giờ biết rồi, biết đi như thế này không phải là quê cha đất tổ của mình, phải trở về với quê hương của những kẻ lạc đường. Phải trở về quê hương cũng như kẻ đi lạc đường trong đêm tối, chạy lung tung hết. Nhưng bây giờ có ánh sáng của trăng sao rọi, có địa bàn coi, trở về lại quê cha đất tổ, gốc cũ cội xưa. Cho nên sự thật mà nói, khi quý vị hiểu đạo Phật phải hiểu tường tận, chứ không hiểu chỉ nói câu này không được. Tu là trở về nguồn, trở lại lấy viên ngọc của mình sẵn có, mà lâu nay mình bỏ quên không trau dồi, chứ không có gì lạ hết. Thầy thường nhắc cho quý vị rõ là khi Phật thành đạo ngồi dưới cạnh đạo cội Bồ Đề, Ngài nói mình thành Phật đâu có phải có ông Phật nào đâu tới nhập vô mình như đồng cốt, mà chỉ thành ông Phật của mình sẵn có. Bấy lâu nay mình cứ chạy theo cái giả, tội nghiệp lắm. Nói tới đây nhiều khi chư Phật ứa nước mắt thương cho mình. Người đời toàn chạy theo cái giả và nhận cái giả cho là thật. Giả hết, quý vị có thấy không? Tất cả đều là vay mượn. Chỉ còn cái tâm thức của mình là thiệt thôi, chứ thân này, nhà này, tiền của này đâu phải là thật của ta. Giả là cái gì? Vay mượn là gì? Một hơi thở, một âm thanh, một chén cơm hay một ly nước toàn là phải mượn hết. Mà đã là mượn thì đâu phải là cái của mình. Thí dụ sự hô hấp, tôi mượn không khí ở bên ngoài hay thiên nhiên của trời đất. Thôi tạm cho là của trời đất đi, cứ trời đất phải có đội mũ mang hia đâu mà biết, có sở hữu chủ, chỉ nói theo thói quen, làm phương tiện cho dễ hiểu. Hít vô là mượn, rồi mình cho đó là thật, mà nếu là thật thì khi nó vô trong này thì nó ở luôn, chứ ngược lại, khi hít vô rồi mà nó không chịu thở ra là xong, ô hô tử hí, phải thở ra trả lại. Vay mượn từng ngày, từng giờ, từng phút mà không chịu suy nghĩ. Nói tới cơ thể, nói tới tất cả những cái gì trong con người, quý vị nên nhớ đều phải mượn. Một ly nước, chúng ta phải nhờ có nước mới sống. Mượn từ bên ngoài uống vô, nuôi cơ thể, đó là cái chuyện về thân thể. Nhưng mà nếu cái ly nước uống vô rồi mà không trả lại ra ngoài thì thấy không, cái gì sẽ xảy ra? Nước mà nằm trong thân thể hoài thì phải đi nhà thương. Đất nước gió lửa tứ đại đều phải tuần hoàn như thế cả. Tất cả đều là giả mà người đời cứ cho là thật, đua nhau chạy theo bén gót. Thay vì chạy theo như vậy thì như vậy đó, thì bây giờ mình phải lo tu đi. Cái công của mình chạy ra đời một ngày nào, một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ, thì bây giờ mình lo tinh tấn tu nhất định mới diệt được cái bản án tử hình. Còn ngược lại buông lung hoài thì không ai có thể tránh khỏi hết. Cái bản án đây là cái chết, không đến sớm thì đến muộn trong cuộc đời này và những kiếp sau nữa. Một vị thiền sư ở Trung Hoa nhắc cho chúng ta, người sinh ra ở đây không có người nào mà không bị cái ban án tử hình. Tử là chết, hình là hình hài thân thể, nghĩa là mất cái hình hài này chứ có gì đâu. Danh từ này là danh từ mới đưa ra thôi, chứ sự thật nó có nghĩa là chết. Vậy mà nghe có nói tới sự chết là dù đương học đạo, đương bình an như thế nào cũng nổi giận. Cho họ nói như vậy là trù ẻo, thằn huông, 3 tháng sau vẫn còn giận. Tới tháng thứ 4, tháng thứ 5 lễ Phật đản gặp nhau không thèm ngó, chứ đừng nói chào tới nhau, toàn là quay lưng lại với sự thật. Mà tại sao không dám nhìn hay nói lên sự thật? Chuyện chết là tất nhiên phải đến, có ai trù ẻo chứ được. Nếu chưa mãn nghiệp cũng như các vị tu ca cao nói rằng, ai cũng có một bản án tử hình mà bây giờ ai muốn phá cái bản án tử hình đó. Nghe như vậy rồi, ai cũng phải giật mình sợ, mà sợ như vậy rồi còn tạo tội làm chi nữa. Đối với thế gian pháp, nếu ai được tránh án, về nhà còn tạo tội thêm nữa, nghĩa là gặp may che mắt được quan tòa cho nên không án mà được ăn mừng, nhưng khi bị kết án nặng hoặc là án tử hình thì coi bộ xui xị. Nhưng đó chỉ là thế gian pháp, có thể trốn chạy được vì lầm lẫn, nhưng đối với nhất pháp thì không có sự lầm lẫn nào hết. Cho nên phải làm sao mà tu, phải có đức hỷ xả thì sự thành tựu mới có thể đến được. Tất cả những oán, những thân và thiệt thân đi nữa cũng bớt nó lại, vì càng thân lại càng khổ. Ai được như Phật đừng có tưởng đó là thân, thân chỉ là thời gian đầu tiên khi mới sơ giao, rồi một thời gian sau là hết thân. Dù là anh em, bạn hữu, vợ chồng phải biết nhắc nhau tiến tu, đó mới là biết thương nhau. Nhắc nhở với nhau trở về với tâm linh của mình thì đó mới là thiện tri thức, là người thân. Còn sự thân thương kiểu thế gian đầy vọng động tạp loạn thì chưa phải là thân, nên tìm cách mà lắp mình ra. Do đó, cho nên nói về tâm có bốn phần. Một là tướng phần, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tứ đại cũng có bốn phần, bởi có phần tướng đó mình mới có phân biệt. Thứ hai là kiến phần. Kiến phần là phần phân biệt, sự, thấy, nghe, vân vân. Thứ ba là tự chứng phần. Con mắt có cái thấy cái bình bông mới phân biệt, nhưng không phải con mắt thấy bình bông rồi biết liền, đó là kiến phần. Có nhiều người hết thở rồi, có nghĩa là lúc đó phù trần căn còn mà tỉnh sắc căn đi rồi, thì dù mình có mang bình bông vô qua cua lại trước mặt người đó có thấy không? Bởi vậy, phải có phần thứ ba là tự chứng phần. Thứ tư là chứng tự chứng phần. Chứng đây có nghĩa là hiểu biết như thế nào, nó phải có hột giống trùng từ ở trong. Cái chứng tự chứng phần này nói về Thức A Lại Gia, như có nhiều loại hoa, tôi và quý vị đều không biết tên, không biết nó thuộc loại hoa nào, thường nở mùa nào, xứ nào, có nhiều loại hoa như vậy. Nếu không có sẵn trùng từ về việc đó thì không thể nào biết trọn vẹn. Nhưng khi vô tâm chúng ta từ nhãn thức cho đến A Lại Gia thức thì chứng tự chứng phần là phần cho biết chắc chắn rõ ràng tỉ mỉ một sự vật gì. Bây giờ nói về tai, một là tướng phần, tai có hình dáng dùng để nghe tiếng động, đó là tướng phần. Hai là kiến phần, nghe là kiến phần, tự chứng phần. Lúc bây giờ tôi mới nhận ra tiếng đó là tiếng của đạo hữu A, nhưng cũng chưa chắc vì có nhiều người nói giọng lớn tiếng như đạo hữu A, phải không vậy? Thành ra cái thứ ba gọi là tự chứng phần, cái phần cho mình biết là tiếng nói của đạo hữu A, nhưng chưa chắc chắn. Thứ tư, chứng tự chứng phần, từ cái hiểu biết từ lâu nay nó đã thâm nhập vào A Lại Gia thức, nên biết chắc chắn đó là tiếng nói của đạo hữu A, chứ không phải tiếng nói của vị nào khác. Thì cái đó gọi là chứng tự chứng phần, có nghĩa là cái phần này có chứng minh lại có phần tự chứng phần, cái phần chứng tự chứng phần, chứng minh lại chắc 100%, chứ không phải là khác nữa. Thì mắt tai mũi lưỡi thân đều phải trải qua bốn phương trình như trên, cho nên duy thức học là một môn phân biệt tỉ mỉ. Ngược lại với thiền học, duy thức tôn ngược với thiền tôn. Thiền tôn cho là ngồi tịnh để hiển lộ ánh sáng. Ánh sáng đó tức là thông minh, chứ không phải ngồi thiền là dốt mà ngồi nổi nổ đâu. Mấy vị thiền sư rất là giỏi, thiền sư mà đắc thiền đúng mức là tam tạng kinh điển thông suốt với luật trang nghiêm lắm, chứ đừng đem thiền đi thò sắn với mấy vị thiền sư chạy theo dân tự thời đại mà cho rằng ngồi thiền riết không biết gì. Cẩn thận về tám thức tâm vương mà quý vị học đó, con mắt có mấy duyên, khi có đủ mấy cái đó rồi nó mới phát hiện ra được cái thấy. Thí dụ như có con mắt lành mạnh không hư mà thiếu khoảng cách thì có thấy được gì hay không? Nhãn thức có chín duyên: hư không, ánh sáng, cảnh, căn, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh y, căn bản y, trùng tử, nó rắc rối như thế. Đến nhĩ thức có tám duyên: hư không,
căn cảnh tác ý phân biệt nhiệm căn bản y và chủng tứ. Đến tỷ thiệt thân thức có bảy duyên, căn cảnh tác ý phân biệt y nhiễm tịnh y căn bản y và chủng tứ. Ý thức có năm duyên, căn cảnh tác ý căn bản y chủng tứ. Mạt na thức có ba duyên, căn cảnh tác ý và chủng tứ. A lại ra thức có bốn duyên, căn mà là mạt na, cảnh là thân căn khí giới và chủng tử, tác ý và chủng tử. Quý vị nên học thuộc lòng những danh từ của duy thức học như cửu chương vậy, nếu không nhớ nổi danh từ thì sẽ không thể hiểu nổi duy thức học đâu. Vì nó thuộc về tâm linh, thuộc về vũ trụ, nên tôi tin tưởng chắc chắn là quý vị quen dần và thế nào cũng thích. Ai thích phân tắc tỉ mỉ, chia từng ly từng tí thì môn duy thức này thích hợp đúng lúc với quý vị đó. Nên cố gắng học, nhất định là quý vị nào biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức giỏi, sau này đem môn này ra mà giảng giải cho người Tây Phương. Vì người Tây Phương thích phân tắc, chứ chẳng phải nghe cái gì đều là tin liền đâu. Càng phân tắc chừng nào họ càng thích chừng ấy. Trừ mấy ông bà cụ 60-70 tuổi trở lên thì người ta nói cái gì cũng tốt thôi, chứ còn những vị trẻ thì ưa phân tắc. Thành ra quý vị gắng theo dõi môn duy thức học này, và môn học này giúp cho chúng ta rõ ràng trên con đường tu. Bên Á Đông là nước có thể nói rằng nhập đạo với lòng tin trước. Thêm nữa, ảnh hưởng truyền thống phong tục lâu đời nên dễ tin, nhưng đối với Âu Châu, Mỹ Châu thì đương nhiên mỗi một vấn đề gì người ta tìm hiểu cho rõ ràng, hợp với khoa học mới chịu tin. Các vị tuổi trẻ còn phải tranh thủ để thích hợp đời sống ở địa phương các nước. Tuy nhiên, phải cố gắng lắc mình nhín thì giờ học đạo, gọi là dọn đường trước, để tới già thì muộn. Còn quý vị lớn tuổi thì được hưởng hai tài trợ phúc lợi của xã hội, thì cố gắng dành nhiều thì giờ để đi nghe giảng, dễ thăng tiến tâm linh, chứ còn nếu không thì quá uổng cho một đời người. Mà phần tâm linh là cái phần quan trọng, chính mình phải lo cho mình. Cho nên môn duy thức học này là để giúp cho quý vị biết rằng tâm vọng, rằng là cái tâm vọng tâm của chúng ta thế nào, rồi vọng thức của chúng ta thế nào, tất cả những cái đó phân tích rõ ràng cho chúng ta thấy. Vì không biết rõ thì làm sao chúng ta có thể tu học được. Có những danh từ mới đối với quý vị như là dị thục tư lương liễu biệt cảnh. Dị thục tức là chỉ cho thức thứ 8, tư lương tức là thức thứ 7, liễu biệt cảnh là 6 thức trước, tức là cái hiểu biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tư lương là cái thức thứ 7, tư lương nghĩa là đen. Nghĩa đen từ Hoa ngữ dịch ra Việt là lo lường suy nghĩ, nó có bổn phận lo lắng suy nghĩ phần chất ngã này mà thôi. Khi con người đã mê muội rồi thì thức thứ 7 luôn luôn lo lường, nó chấp cái ngã này, nó sợ cái ngã này mất đi, nhất là nó chấp cái kiến phần của đệ bát thức làm cái ngã của nó, làm nơi cư ngụ của nó, cho nên phải chuyển nó. Phải tu thế nào để chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí? Nghĩa là tánh bình đẳng không còn chấp cái ngã này, mà phải biết được là Phật tánh bình đẳng. Còn thức thứ 6 tức là ý thức, phải chuyển ý thức thành diệu quan sát trí. Trên đây nói tổng quát sơ lược các thức, phần chi tiết sẽ giảng sau. 1. Dị thục. Dị thục là tên khác của thức thứ 8, hay là A lại ra thức, cũng có tên là chủ nhân ông, hay là tàng thức, tạng thức. Dị tức là chưa, thục là chín, nghĩa là chưa chín. Sắp chín, dị thục lại có ba nghĩa. Dị một là dị thời nhị thục, là khác thời gian mà chín. Hai là dị loại nhi thục, là khác loài mà chín. Ba là biến dị nhi thục, nghĩa là biến đổi khác mà chín. Trong duy thức học, Ngài Khuy Cơ lấy trái xoài làm thí dụ. Dị thời dị thục nghĩa là khác thời gian mà chín. Thường người ta thường tháng 3 bên ta có hoa xoài rồi xoài nụ, tới tháng 5, tháng 6 mà chín, nghĩa là khác thời gian mà chín. Khi mới có xoài nụ là tháng 3 ta, đến khi xoài chín là tháng 6 ta, khác thời gian. Dị loại nhi thục nghĩa là khác loài mà chín. Khác loài là sao? Ở đây tôi cũng lấy trái xoài làm ví dụ thôi, chứ không phải là trái bưởi, trái cam đâu. Nhớ như vậy, khác loài là khi nó mới vừa đậu trái xoài thì nó xanh, chát, và có mủ nữa, nhưng đến khi chín thì vỏ xoài từ màu xanh thành ra vàng, gọi là khác loài mà chín. Biến dị nhi thuộc biến. Biến dị nhi thuộc. Biến tức là thay đổi, dị tức là khác, nhi thuộc là sẽ chín, nghĩa là nó thay đổi, đổi thay rồi mới chín, có nghĩa là khi còn xanh thì nó chát, nó chua, khi chín thì ngọt. Trong thời gian trái còn xanh cho đến thời gian trái chín, thì quý vị nên nhớ trong trái liên tục làm việc, mình cứ tưởng là nó xanh, rồi ông trời cũng cho nó chín, rồi tới giờ nó rụng là nó rụng, không phải vậy đâu, đó là nói về trái xoài. Trở lại về duy thức học, tâm thức của mình cũng vậy. Dị thời nhi tục, khi mình mới sanh ra, ví dụ sanh năm 1930 đến năm 1990 thì chết. Có nghĩa là khác thời gian, cho tạm là 60 năm, biến cố thay đổi, đó mới hoàn tất. Dị loại nhi tục, khi mới sinh ra là một cậu bé kháu khỉnh hay là một cô bé dễ thương, nhưng đến tuổi già rồi thì hoàn toàn khác hẳn, da nhăn má cóp, tóc bạc, răng rung rụng, lưng còng, đó là dị loại nhi thục, trẻ và già nó khác nhau. Biến dị nhi thục trong thời gian đứa bé mới sinh ra đó, nếu được ảnh hưởng của gia đình giáo dục tốt, xã hội tốt, thì từ trẻ đến già có nhiều sự rất tốt xảy đến trong cuộc đời. Ngược lại, nếu được sinh ra trong một xã hội xấu, giáo dục gia đình xấu, thì việc này việc nọ không được thuận duyên, đến khi lớn, khi già rồi thì hành động tạo nghiệp quá khác. Trong khoảng thời gian từ khi sinh ra cho đến lúc chết thì dòng tâm thức của mình luôn luôn làm việc liên tục. Trong tâm thức này, nói theo danh từ của Phật được gọi là vọng động hay là sóng. Nếu vọng động này có tánh cách thiện thì kết quả sẽ thiện, có một phần kết quả về phước đức hữu lậu trần gian. Còn nếu ai nhận biết được cái vọng này mà dứt bỏ được, chuyển mê thành ngộ, người đó gọi đã thoát khỏi được cái phước đức hữu lậu trần gian. Mà phước đức hữu lậu chỉ tạm một thời gian rồi bị luân chuyển vào sinh già bệnh chết nên được gọi là hữu lậu, có nghĩa là còn rơi rớt, còn chảy rỉ ra. Học tới đây quý vị phải biết rằng các giáo phái Phật giáo ra đời không khác gì nhau đâu. Hơn nữa biết rồi thì mình thấy rằng không có cái tôn phái này hơn tôn phái kia, hay pháp môn này tu hơn pháp môn kia. Nhưng tại sao phải đặt ra nhiều tôn phái? Ngày xưa đã có thiền tôn rồi, các ngài còn lập ra tịnh độ tôn, pháp tính tôn, di thức tôn, mật tôn để làm gì? Là tại vì chúng sinh có quá nhiều bệnh nên phải có nhiều loại thuốc để điều trị. Đơn giản như bệnh nhức đầu, người thì hợp với Aspro, kẻ hợp với Aspirin, kẻ khác lại phải có Efeleran 500g hay hơn nữa. Có người phải mua cho được loại thuốc cảm con cọp mới khỏi bệnh. Cho dù một tôn nào hay phái nào trong Phật giáo thì đều là phương tiện để dẫn dắt nhân sinh chuyển mê thành ngộ, từ phàm đến thánh, từ tối đến sáng, tất cả đều duy nhất mục đích như vậy. Thuốc nào thích hợp với bệnh nhân đó thì uống, cứu cánh là để cho khỏi bệnh. Cho nên khi hiểu như vậy rồi mới không có sự phân biệt là thiền hay hơn tịnh độ, hoặc tịnh độ hay hơn duy thức tôn hay hơn thần học tôn, ăn thua sự thích hợp với trình độ của hành giả đó. Nếu thích hợp và thật hành đúng thì đều mang lại kết quả mỹ mãn. Đây tôi mới nói đến những danh từ mới, cho nên quý vị phải cố gắng nhớ cho nhuần, bởi vì nếu không tạm mượn danh từ thì giải không được, mà không được, không có thông thuộc á, danh từ thì cũng không hiểu nổi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng giải thích cho quý vị hiểu. Rồi một chữ dị thục này đã có tới 3 danh từ khác, là khác thời mà chín, khác loài mà chín, thay đổi luôn luôn mà chín. Từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta mãn nghiệp, thì bao nhiêu cái nghiệp hành động, lành dữ đã dồn chứa vào trong A Lại Gia Thức này, cũng có tên khác là tâm, không chạy đi đâu hết. Dễ sợ như vậy đó. Nhưng khi chúng ta còn thơ ấu, có nghĩa là từ 5-6 tuổi cho đến 10 tuổi, 15 tuổi tính theo duy thức học, thì lứa tuổi ngây thơ ban đầu cũng có tạo tác, nhưng mà vô tâm dị thục hoặc là tạo tác để mà tạo tác không chú tâm. Còn từ 16 tuổi trở lên là tuổi đã có trí khôn, những việc làm đã có chủ ý. Và từ ngày đó cho đến năm thứ 16, năm thứ 60 là mãn nghiệp, thì tất cả những hành động, ý nghĩ mà chúng
ta tạo hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, kể cả trong giấc ngủ nữa. Mà tôi luôn thường nhắc quý vị đó là không bao giờ mất. Ngược lại, nó nằm ẩn trong thức A-lại-da của mỗi người. Kế tiếp, từ thức A-lại-da mới chuyển riêng đến các thức khác, cũng như ánh sáng đèn. Có một ánh sáng chung cho giảng đường, nhưng trong ngôi nhà có những ánh sáng khác kết nối. Do đó cho nên chúng ta biết rằng không bao giờ có sự thất thoát, mất đi đâu hết, dâu là việc thiện nhỏ dù là việc ác nhỏ. Những hạt giống thiện ác từ nhỏ tới lớn đều trở vào nằm trong thức A-lại-da cho đến ngày thuần thục, tức là chờ ngày hạt giống nó chín, thì chính người đó phải trả nghiệp. Trừ những bậc tu hành gọi là bậc tái sanh hay túc trường thiện căn, những vị đó trước đã trồng căn lành nhiều lắm rồi. Cảm tư dị báo, sanh ra đời chỉ để giúp đời, để mà độ sanh, để làm việc thiện, thì bởi vì hai cái khác nhau. Một, đồng thời cũng một lời nói ra, một lời nói đó. Vì giận tức từ đáy lòng A-lại-da thức mà thoát ra. Hai, cũng một lời nói ra tương tự như là giận tức, nhưng với tấm lòng từ bi xuất phát từ A-lại-da, thì lời nói đó không phản thành nghiệp. Sở dĩ nó phản ẩn thành nghiệp là vì mình có chú tâm, hoặc là mình cố tâm hay là quyết tâm. Do đó cho nên trong nhà Phật có chữ vô ký, trong duy thức học cũng có chữ vô ký, nghĩa là không ghi vào tâm. Duy thức học cho chúng ta biết trong thời gian khoảng 60 năm, khi mình gặp may gọi là lành, khi gặp rủi gọi là hung, khi thì thăng quan tấn chức, khi thì hạ xuống tận bùn sâu, lúc thì quá khổ, lúc lại quá sướng, thì tại sao lại có sự thăng trầm như thế trong cuộc đời? Mà thế gian nói là tương đối. Học duy thức quý vị sẽ biết rõ, bởi vì trong nhà Phật nói tiền tiền vô thì hậu hậu vô chung. Nếu chúng ta không cắt đứt được vấn đề sinh tử luân hồi để giải thoát, thì đương nhiên nó phải tiếp tục thăng trầm. Trong khoảng 60 năm từ khi được sanh ra đời, có những hành động, sự việc mà danh từ Phật học gọi là nghiệp, cộng với tác động về tâm linh mà tâm thức còn nuôi dưỡng từ nhiều đời trước. Do đó cho nên khi ra đời có những thứ căn bản phiền não sẵn mang từ quá khứ, có những sự việc không ai dạy mình hết mà mình biết, những cái đó từ đời trước mình đã có và còn đây dây dưa mang theo, như là tham lam, giận tức, si mê, ngã mạn, cống cao, nghi ngờ, thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, vân vân. Nếu mà khéo sanh trong gia đình có phước đức, dần già chuyển dần, diệt dần, gặp được đạo lý tu hành, khoảng 7-8 tuổi mà gặp được phước duyên, biết đạo lý thì coi như mình gặp thiện, thì chuyển rất khá, rất nhanh. Còn ngược lại, nếu không khéo sanh ra mà được cái trợ duyên đó mà còn bị dồn thêm nữa, nghĩa là trước đây khi sanh ra chỉ có một mà thôi, rồi cộng thêm hoàn cảnh bắt buộc phải tham lam, giận tức, vân vân, cho nên nó dồn lên 2, rồi 6, rồi 10, cứ như thế. Những cái gì trong cuộc đời khi không mình thấy như là rất là may mắn, là biết những cái nhân gì đời trước mình đã tạo, bây giờ nó đang thuần thục tới với mình. Còn những cái nhân xấu của đời trước mà mình tạo cái gì đó, bây giờ nó đi xuống, thì tất cả đều do nên mình. Nhưng nếu không biết rồi cứ nói là may rủi, hay là cái đó là của trời đất cho mình. Học duy thức để biết rõ ràng đó là những cái nhân đời trước tới giờ, phút này nó thuần thục, cũng như trái xoài nó tới ngày, nó tới giờ nó chín. Khi mà nó chín thì nó phải rụng, dù là cho 3 giờ khuya hay 8 giờ sáng, vân vân. Không ra lệnh cho nó được đợi thêm phút nào nữa hết, không có sự hẹn cũng không có sự đợi chờ. Tin hiểu Phật Pháp thì không có cái gì gọi là mơ màng hay may rủi, không có ai ban ơn giáng họa cho mình. Những cái gì mà hiện giờ trong cuộc đời mình gặp phải như bệnh hoạn, hoài, hoàn toàn, gặp hoàn cảnh rắc rối đủ kiểu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thì phải biết rằng đó là các tác nghiệp vô minh mà mình đã tạo từ nhiều kiếp. Chứ tại sao người bạn cũng đồng hành cùng tuổi với mình mà người ta luôn luôn gặp may mắn, suôn sẻ, có gì là khó, là khổ đâu. Biết như vậy rồi thì sẵn sàng chấp nhận, vui lòng để mà chấp nhận. Khi chúng ta chưa hiểu biết chuyện đó thì khổ tâm vô cùng. Nhưng khi nhận được lời Phật dạy rồi thì Đức Di Lặc nói, lời các chư vị Bồ Tát nói thì mình thấy cần phải sẵn sàng để mà trả cho hết cái vay từ đời trước. Đời trước tiền tiền vô thủy, thí dụ như sở dĩ ngày nay, hôm nay quý vị được nghe Phật Pháp, đâu phải có mới lại tuần trước. rồi tuần này được đi nghe đâu. Cái hột giống đó đã được nảy nở từ lâu rồi, hoặc là nhờ cha mẹ dẫn đi chùa khi còn bé, hoặc đọc một quyển sách, người thì nhờ bạn hữu, hay có người bị cuộc đời dằn vặt quá, cần tìm một đôi phút an ổn. Có rất nhiều lý do nung nấu từ lâu, vân vân. Rồi bây giờ mình ngồi bình tĩnh nghe được một thời pháp và cứ tưởng rằng nghe được một thời pháp rồi, nó cũng vẫn như vậy. Chứ sự thực suy nghĩ cho kỹ đi, nó là diễn tiến, chuyển biến trong nhiều thời gian lắm. Trong trường hợp có những người học đâu nhớ đó, học đâu thì nhớ đó, muốn cái gì thì được cái nấy, và cái thân thì ít bị ngoại, thì cũng không có cái gì phải tự hào, tự đắc lắm đâu. Cái đó là do đời trước đã có tu nhọc mệt rồi, đã làm phước nhiều, nhiều nhọc mệt rồi, đã tạo rồi, nhưng bây giờ được như vậy. Do đó quý vị cần phải hiểu rõ. Nói như thế thì vấn đề cầu nguyện ra làm sao? Cầu nguyện là mình thấy rằng mình chưa có sáng suốt, còn nhiều vô minh. Thành ra đối trước Đức Phật Bồ Tát Quan Thế Âm hay đối trước các Đức Phật thì mình muốn nói sự chưa sáng suốt của mình đối với các ngài. Thì cầu để làm sao cho mình được sáng suốt, cầu cho có những cái gì khác biệt để giúp cho mình trên con đường giải thoát. Chứ không phải cầu nguyện để cho mua may bán đắt. Đó là tâm mình muốn, là tâm mình muốn. Như quý vị học duy thức, cái gì mà mình muốn nhiều khi cũng được, nhưng ảnh hưởng tốt. Nhiều khi muốn những sự xấu, nhưng bởi vì lòng muốn quá nhiều thì nó cũng bị ảnh hưởng đó. Như những ảnh hưởng đó nó không bao giờ mất và nó ở kín trong tâm thức. Nói tóm lại để quý vị biết rằng một hành động trong mỗi một thời gian đều khác. Còn giảng tỉ mỉ về duy thức học thì như thế này. Thời gian mà quý vị khởi tâm muốn trồng một cây cam, trồng xuống rồi thì theo một thời gian cái cam đó phải chịu thuận duyên hay là nghịch duyên nữa. Duy thức học chia ra mỗi một vấn đề đều có bốn duyên. Một là nhân duyên, nghĩa là trồng xuống là nhân, rồi cây đó lớn lên từ từ đó tới khi có quả. Hai là tăng thượng duyên, cái duyên phụ thuộc làm cho nó tăng trưởng phát khởi, ví dụ trồng cây thì phải tưới nước từ sâu vân vân. Ba là sở duyên duyên, trồng cây phải có đất, tưới nước, gió, không khí, lửa là độ ấm, nghĩa là tất cả những gì, cái gì bên ngoài giúp cho nó tăng trưởng, đó là gọi là sở duyên. Nhưng nếu tâm thức chúng ta không để ý săn sóc thì không được. Có nghĩa là phải có đủ các sở duyên đó mới hoàn tất được. 4. Đẳng vô gián duyên, nghĩa là bình đẳng. Nó đi từ cái nhân đến cái quả rất bình đẳng. Là thế nào? Nếu có hột giống tốt, có người săn sóc cây đầy đủ, biết cách trồng cây cộng theo thời gian, thì tự nhiên đến ngày ra trái thì chắc chắn là cái thơm ngon, thì gọi là đẳng vô gián duyên. Sự săn sóc đây có phải liên tục, đừng cho gián đoạn, luôn luôn phải có phương pháp. Đất xấu phải như thế nào, đất tốt phải như thế nào, tâm của mỗi người chúng ta như vậy. A. Nhân duyên là gì? Nghĩa là từ trước tới chúng ta đã tạo cái nhân của cõi ta bà này. Khi chúng ta ra chào đời rồi, ở trong cái nhân đó đủ tất cả những chánh duyên, trợ duyên, thứ lớp theo đó mà đi tới. B. Tăng thượng duyên. Ví dụ như gia đình gốc có giáo dục hiền lương, huân tập thì tăng thượng duyên giúp mình dễ phát khởi đạo tâm, dễ theo một chí hướng gọi là một pháp. C. Sở duyên duyên là mình đã có thân này, tức là sở duyên, nhưng phải nhờ năng duyên, tức là tâm lực giúp đỡ cho mình tiến lên mới trở thành thánh nhân, hiền nhân hay một vị Bồ Tát. D. Đẳng vô gián duyên, nghĩa là bình đẳng. Nó theo sức của con người mình mà tiến triển một cách đều đặn thì khai triển coi như là đủ. Tóm lại có bốn duyên: một là nhân duyên, hai tăng thượng duyên, ba sở duyên duyên, bốn đẳng vô gián duyên. Cái khó nhất là sở duyên duyên. Cái sở duyên duyên ở đây tôi nói gọn một cách dễ hiểu cho quý vị, chứ còn nhiều lắm. Sở duyên duyên lúc nào nó cũng năng duyên, luôn luôn đi cặp với sở duyên, mà sở duyên lúc nào cũng đi với năng duyên. Hai cái năng và sở duyên này không thể nào xa rời nhau được. Quý vị đã học, trong mỗi người chúng ta có 8 thức chính, và mỗi thức đều có 4 thứ. Hôm nay tôi muốn chỉ cho quý vị biết
khi tới địa vị nào thì nó sẽ chuyển thức nào để biết trước rồi sau này mới nhận thức rõ ràng được. Tình trạng nội nhãn thức không thể nào. Rồi nhĩ tỷ thiệt thân thức không thế nào. Thành ra trong thời pháp này tôi muốn giảng cho quý vị một cách dễ hiểu. Tức là bây giờ chúng ta đang ở trong ba cõi và chúng ta có chín tâm địa. Hồi trước khi còn nói tới chữ địa thì mình hiểu địa là đất, hay nói tới chữ cõi xương, cõi cứ nghĩ là cõi là một thế giới khác như cõi vô sắc chẳng hạn. Hồi trước khi học đạo tôi cũng nghĩ như vậy, khi có lẽ mình phải sống ở trong cõi nào và không còn sắc y như hư không. Dĩ nhiên là có, nó cũng có, chứ không phải là không có. Nhưng mà nếu rằng chỉ có những cõi vô sắc không thì không thực tế. Khi chúng tôi học tiếng Phạn thì trong đó định nghĩa ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tôi còn nhớ khi còn giảng ở chùa Xá Lợi, khi giảng bài thập thiện thì cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền có hỏi là theo ý kiến của thầy giảng sư thì thầy nghĩ sao cõi dục trong kinh chữ Hán? Thì cõi dục là cõi tham muốn, còn cõi sắc là phải trên cõi này một chút, nghĩa là chỉ có sắc mà không có dục, nghĩa là đã chuyển được cái dục khá rồi, lên trên một nấc nữa là cõi vô sắc. Như vậy đó thì thầy giảng sư, thầy giảng làm sao? Thật ra hồi đó chúng tôi chỉ căn cứ theo kinh chữ Hán thôi. Theo trong kinh thì thường giảng giải cõi mà còn tham muốn nhiều là cõi dục, còn cõi sắc là cõi đó nhẹ nhàng hơn, tất nhiên có một cái thế giới nào khác, rồi vô sắc là một thế giới cao hơn nữa. Tôi còn nhớ kỹ cụ Chánh Trí lúc đó nói, nếu vậy nó giống như cái bánh da lợn có từng lớp từng lớp. Trong lúc đó chúng tôi chưa được học kỹ Phạn văn, nên Phạn văn thì giảng rằng kama rupa vakama arupa kama kama, tức là cõi dục, còn rupa vakama là cõi sắc, arupa kama là cõi không sắc. Chữ vakama là một vùng hay một ranh giới trong một phạm vi nào đó. Lời chú giải của các ngài như thế này, bởi vì mình học về phần tâm thức chứ không phải mình học về phần vật thể bên ngoài, cho nên khi nói tới ba cõi thì hiện tại trong chính mình đây vẫn có ba cõi. Khi mà tâm thức của mình có thay đổi, nhớ dùm chỗ đó chứ không phải đợi lúc chết rồi mới tới cõi đó. Dĩ nhiên bên ngoài cũng có cõi đó, vì bên ngoài có vô lượng thế giới, có thế giới loài người, có thế giới ma quỷ, có thế giới hình sắc hiển bày. Nhưng thực tế ở trong ranh giới, trong phạm vi tâm linh thì tâm thức của chúng ta ở trong ba cõi và chín địa là cửu địa tam giới. Chữ giới này danh từ bên Bắc Phạn là Datu. Datu có nghĩa là tâm thức tạo nên một cái gì cho đến nỗi Xá Lợi Đức Phật còn lại mà cũng được gọi là Datu, tức là một cái gì đặc biệt của Đức Phật còn để lại. Người ta không thể nói đó là hoàn toàn là vật chất, vì trong cái đó còn có cái thiêng liêng đặc biệt. Học tiếng Phạn mà để nguyên thì chúng ta thấy rõ ba cõi là gì, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Trước hết là nói về cõi dục trong kinh. Danh từ chữ cõi dục cũng có trong Duy Thức Học, cũng gọi là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ tức là năm, nếu muốn nói là cửu địa thì đây là một thú, nếu muốn nói là cửu địa thì đây là một. Rồi thú, đường là đi với một cõi nào, chỗ nào, hay là một dòng tâm thức là đường đi tới một cõi nào, chỗ nào, hay là cái dòng tâm thức của mình. Thú là như vậy đó, dòng tâm thức của mình đi tới, dòng tâm thức của mình hướng thượng thì tu hành, dòng tâm thức của mình hướng hạ thì bị đọa lạc. Ngũ thú cũng có thêm một nghĩa là Atula. Người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Tạp tức là tạp nhạp, cư là ở. Tạp cư tức là ở lộn xộn, tạp nhạp lăng nhăng. Thường thường ai cũng biết địa là đất, chắc chắn như vậy rồi, bởi vì thiên là trời, địa là đất.
Nhưng nghĩa đúng ở đây là tâm địa, tức là chỉ có dòng tâm thức. Địa là cái tâm địa của con người, hay tâm thức con người. Tâm địa này là năm dòng tâm thức luôn luôn biến chuyển như thế này. Xin quý vị hãy lắng tâm để mà nghe cho kỹ. Chú giải, ba cõi có nghĩa là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chín tâm địa là chín cảnh giới, trong tam giới phân ra chín cảnh giới, kể từ dưới thấp lên cao như là một là dục thới, dục giới đó, tức ngũ thú địa, cảnh giới năm nẻo trong dục giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân thiên. Thứ hai là sắc giới, ly sanh hỷ, lạc địa là sơ thiền thiên, ba định sanh hỷ lạc thiên là nhị thiền thiên, bốn ly hỷ diệu lạc thiên là tam thiền thiên, năm xả niệm thân tịnh địa là tứ thiền thiên. Phần ba vô sắc giới có sáu là không vô biên xứ địa, sáu không vô biên xứ địa, bảy là thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Chín cảnh giới ấy người thế gian thường nói là chín phương trời. Đến phần cõi dục, phần thứ nhất, ngũ thú tạp cư địa, có nghĩa là có năm loại khác nhau ở lộn xộn lăng xăng vào một cõi, cũng như nghĩa là dòng tâm thức lưu chuyển trong năm dòng. Tạp cư là như thế nào? Trong thế giới của người đây sẵn có Atula, tức là những người còn nóng giận, họ cũng làm phước đức, ái ngữ, nhưng tánh tình hay nóng giận, tâm thì đấu tranh quá mạnh, thành ra châm tâm thức của họ, công đức lành bị lửa sân hận đốt cháy hết đi, tuy có hưởng được chút ít phước đức nhưng rừng công đức bị tiêu tan. Đây không nói về thế giới riêng biệt của Atula ở Bắc Câu Lưu Châu, trong kinh Phật có nói nhân Atula, thiên Atula, xúc Atula và quỷ Atula, chứ không phải chỉ có một giống dân ở Bắc Câu Lưu Châu đâu. Thiên cũng có Atula, lục dục thiên cũng có Atula, người cũng có Atula, đó là những người hay nóng giận, la hét, gắt gỏng, thì quý vị đã biết khỏi cần giải thích. Súc sanh Atula là những con loài thú dữ, cái đó thì quá dễ biết, không cách gì để nói. Ngạ quỷ Atula thì hơi khó nói cho quý vị một chút, ngạ quỷ cũng ở xen lẫn với người, nhưng nó có cái thế giới riêng của nó. Bên Á Đông thường thường người ta hay thờ ông thổ thần, tức tất nhiên là vùng nào có ranh giới của vùng đó, chứ không thì các loài ngạ quỷ đã xen vô phá. Khi chúng tôi sang Mỹ có người hỏi, bạch thầy, sao bên này có nhiều ma Mỹ quá, nghĩa là nói chuyện rồi thấy bóng, thấy dáng đủ kiểu hết. Khi ấy tôi nói rằng, thì tụng kinh nguyện vãng sanh cho nó, cũng thi thực cho nó ăn, cho nó bớt phá đi. Nhờ triết lý Á Đông, nhất là triết lý của Phật giáo, thì hoặc là có cầu nguyện. Thật ra ở bên này người ta cũng lưu ý đến vấn đề cầu nguyện đó, chứ không phải không có, nhưng không đủ. Còn ở Việt Nam hay các nước Phật giáo Á Đông, cứ mỗi buổi chiều có cúng cháo hoặc là cúng gạo muối. Lúc mới hiểu đạo sơ sơ, mình cho đó là chuyện đó làm sao mà lạ quá đi, kỳ cục quá đi. Nhưng khi đi sâu vào đạo rồi mới biết là vì có ngũ thú tạp cư địa, loài ngạ quỷ, ma đói cũng ở xen lẫn với loài người. Nói ma thì ma cũng là một trạng thái với loài ngạ quỷ đói thôi. Bởi vì loài ngạ quỷ có tất cả là 36 bộ, tam thập lục bộ hay tam thập lục loại, nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Và chúng nó đang ở chung với mình, có ngán chưa? Họ thấy mình mà mình không thấy họ mới là dễ ngán. Thế ai mà dòng tâm thức có một chút giống như ma nghiệp thì họ thấy, còn ai có chút phước đức thì họ mới nể, mới chắn. Biết vậy thì gắng mà lo tu niệm, đừng có dễ vui, đừng có tạo những ma nghiệp cho ma theo làm bạn. Thường thường họ ở những nơi như đầu đường, xó chợ, nơi nào cũng có chủ, họ ở nơi đầu gần cuối biển, không thể phủ nhận vấn đề đó được. Dù bất cứ ở đâu trên trái đất này, dù ở Á, Âu hay ở trên nước Mỹ, ở Úc cũng vậy, nhưng có những nước thì ma thịt thịnh đạt, có những nước ít hơn, có những nước có hiển hiện, có những nước nó ẩn đi. Cho nên thường thường tụng kinh có những câu nguyện âm siêu dương thới, hay là tứ sanh lục đạo tam thế oan gia, hà sa ngạ quỷ đẳng chư hoạn hồn, trong đó có chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Mấy thứ này đều thuộc dòng họ của ngạ quỷ hết. Loại quỷ này ở chung một thế giới với chúng ta, mà đặc biệt nhất là những loại quỷ mà thường thường người ta gọi là những loài ma hiền ích, và những loài đó chưa được đi đầu sanh hoặc là mới tác nghiệp thôi. Do đó cho nên có nhiều nơi khó hiển hiện, tại vì nó chưa có thể đi đầu sanh, cho nên khi nó mãn nghiệp rồi cũng có thể đi đến nơi khác được, tùy nghiệp của nó. Như kỳ trước tôi có nói, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên, khi nào mãn nghiệp rồi thì tự nhiên nó đi đầu thai, hoặc là xuống hoặc là lên, cái đó thì tùy. Trong 36 loại của loài ngạ quỷ, cũng có loài thiện tâm, cũng có loài ác tâm, cũng có loài vô ký tâm, đủ hết. Địa ngục không phải là chết rồi mình xuống ở dưới đất mới gọi là địa ngục. Địa ngục là chỗ tối tăm mê mờ, nơi mà thường thường các vị thiền sư, các vị Bồ Tát ngồi thiền, các ngài đã chứng ngộ khá rồi thì biết rằng địa ngục có ba chốn. Thứ nhất, ở nơi đầu gần ghé mé biển. Thứ hai, ở triền núi. Thứ ba, nơi đồng rộng. Thí dụ, có ngài Hạc Mạc Ca La Ca Tôn Giả ngồi thiền ở rừng, đạo nhãn của ngài thấy xa xa, có chỗ giống như là lao ngục để mà tra tấn, hẳn phạt, nhưng không có vật thể giống như bóng ma vậy. Do đó ngài mới biết rằng đó là những cảnh tượng của địa ngục. Bởi vì sao? Nghiệp một khi được đúc kết lại rồi thì chưa cảm tới chỗ đó, hoặc là đầu gần mé biển, hoặc đồng rộng, hay ở triền núi rừng sâu, không nhất định, nó chỉ chiêu cảm thôi, nó di chuyển qua chỗ khác, chứ nó không phải nhất định đóng đô ở đó mà nó phải thay đổi, đổi thay. Do đó cho nên chúng ta tại sao phải học cái này trước, phải hiểu cái này trước? Là vì trong 8 thức tâm vương, 51 loại tâm sở và các pháp mà quý vị học trong di thức đó, thì sau này mình sẽ truyền những thức ấy và sẽ được ở cái cảnh thế giới nào. Có 9 thế giới mà ở đây mới có một cái đó gọi là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú tạp cư địa, trong ngũ thú tạp cư địa phần nhiều là thể xác. Thế giới của loài người là thế giới của loài thú thì có thể xác, còn thế giới của Atula cũng hiện ở trong thể xác. Của loài người, của loài súc, ngạ quỷ, địa ngục thì coi như là không có thể xác. Những thế giới ấy cũng gần với bên mình chứ không xa lắm đâu, nhưng nhục nhãn của chúng ta không thấy được. Quý vị nào muốn thấy thì phải có chút tuệ nhãn. Còn pháp nhãn thì thấy rõ ràng, thiên nhãn thì thấy xa. Ví dụ ngồi đây mà biết dưới nít hay mặt xây có cái gì, đó gọi là thiên nhãn. Còn Phật nhãn là tuyệt diệu vì được ngũ nhãn lục thông tròn đầy. Ngũ nhãn là năm thứ mắt, nhục nhãn mắt của thân xác thịt, thiên nhãn mắt của chư tiên trên cõi sắc, cũng là mắt của nhà tu thiền định đắc lấy. Với thiên nhãn thì chẳng luận xa gần, trong ngoài sáng tối đều thấy được hết. Huệ nhãn thứ ba là huệ nhãn là mắt của các nhà đắc đạo trong hai thừa thiên văn và duyên giác. Các ngài đắc huệ nhãn nhờ dùng trí huệ chiếu soi trên không vô tướng. Thứ tư là pháp nhãn là mắt trí huệ của chư Bồ Tát vì độ chúng sinh nên thấy tất cả các pháp môn. Thứ năm là Phật nhãn là mắt riêng của bậc Phật, là Đức Phật có cả mắt Phật và bốn thứ mắt trên theo lời ngài Tu Bồ Đề trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta bây giờ chỉ có nhục nhãn, nhưng nếu tu nghiêm chỉnh đàng hoàng, giữ giới luật tinh thông thì chúng ta sẽ có huệ nhãn hay là tuệ nhãn. Huệ nhãn là sự sáng suốt để giải quyết chuyện này chuyện kia, cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm trong cuộc đời. Có những cái làm là phạm lỗi, có những cái làm thì không phạm, ngược lại cũng cái không làm là không phạm, có những cái không làm là phạm. Nhưng việc ấy đều phải học, cho nên học đạo là để tìm sự sáng suốt như vậy đó. Học rồi phải hành, rồi thì có những cái không nên làm phía này mà nên làm phía khác mới có lợi. Cái đó tùy, cho nên phải có tuệ nhãn. Từ cái tuệ nhãn tới cái pháp nhãn. Pháp nhãn là để nhìn sự vật một cách rõ ràng. Pháp nghĩa là sự vật, nghĩa là nhìn, nhân sinh, vũ trụ. Cho nên mình học duy thức là để đi tới pháp nhãn đó, để biết, để nhận chân con người mình ra sao, nhận chân cái dòng tâm lý mình ra sao, nhận chân bên ngoài ra làm sao, đó gọi là pháp nhãn. Thiên nhãn là thấy xa, có thể thấy rằng những chỉ ở trong nước pháp thôi, đâu mà thấy cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật nhãn, Phật nhãn chỉ có Phật mới có thôi, có nghĩa là thấy vô lượng kiếp về trước, do đó nên người ta mới ham tu. Vì thế quý vị gắng tu làm sao để cho có được trí tuệ của tuệ nhãn để giải quyết vấn đề nhân sinh rồi lên tới pháp nhãn. Cái tên này không phải, cái lên này không phải là tăng lên, nâng lên cao đâu, mà là sự thay đổi cách nhìn, cách biết, cách nói, cách đối xử, tiếp xúc với người và vật trong mọi hoàn cảnh. Nó thay đổi trong dòng tâm thức của mình. Đây là cõi thứ nhất của cõi dục.